This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh qua hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với tất cả của chương trình Tình yêu và gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Chị Thu Nga ơi, trời Dallas có đang âm u ủ rột sắp mưa như trời Houston không?
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Buổi sáng thì ủ rột nhưng mà bây giờ thì sau cái trận mưa khá lớn mát mẻ thì bây giờ cũng mặt trời cũng đã lên rồi và chúng ta giống như là là cần mưa. Quý vị nghe mà Thu Nga ho húng hắng là chị Thủy ơi, cái mùa này là cái mùa cái Covid trở lại. Mình tưởng đâu đó là chính phủ nói rằng chích Covid xong thì nó hết. Sau đó chích 5 mũi rồi, bây giờ Covid vẫn còn lan truyền. Và nhiều người đã bị, trong số đó thì cũng có mình. Cho nên bây giờ isolate cho vài ngày. Và ông mới đây thì chúng ta cũng nghe là ông Joe Biden, ông bị Covid. Thì có nhiều người nói rằng ông bị Covid, nghĩa là giả ngộ. Chứ còn có mấy ngày thì ông đã lành mạnh rồi. Thì chúng ta cũng nhớ nhờ cái Covid mà ông Biden đắc cử. Bây giờ cũng vì Covid mà ông leo xuống khỏi cái việc mà tranh cử. Còn cái việc mà biểu ông mà từ chức thì cái đó còn ngủng ngẳng chưa có tới đâu hết. Nhưng mà cái Covid nó có thể giúp cho người nào đó và có thể hại cho nhiều người lắm chị Thủy.
Không, cũng không phải vì Covid đâu chị, nhờ Covid đắc cử, cái này cũng nhờ Covid mà ông mới đi xuống. Nhưng mà liệu chị Thu Nga cũng có bị Covid thì không, hay là muốn nghỉ làm ở nhà để relax vài ngày đó hả Khôi Nguyên?
Dạ vâng, cái vấn đề mà Covid đó, nhưng mà trước hết đó thì cho Khôi Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Cô Thu Nga nói ông Biden vì Covid mà thắng cử, vì Covid mà thất cử đó, thì nhiều khi có nhiều người họ không đồng ý, họ nói cái này không đúng. Nhưng mà cái vấn đề Covid đó thì người có người chích ngừa nhiều, có người chích không chích ngừa, cái chuyện đó là cái cá nhân mỗi người. Nhưng mà cô Thu Nga nói là chích 5 mũi chưa chắc gì cô Thu Nga chích nhiều hơn ông Biden. Mà ông Biden còn bị thì huống chi chúng ta những người bình thường bị Covid là cái chuyện cũng bình thường. Tại vì bây giờ nó cũng giống như một cái loại cúm mùa bình thường thôi cô Thủy à.
Đúng, và dường như nó còn có vẻ nhẹ hơn cái cúm, thật sự nữa. Thành ra đó cũng là một cái điều mà xin quý thính giả bắt đầu vào mùa này, những người lớn tuổi thì nên cẩn thận đi đâu thôi. Bây giờ mình cứ đeo mask lại cho chắc ăn này chị Thu Nga. Mặc dù nó chỉ là một cái cảm cúm bình thường nhưng mà cũng làm cho mình khó chịu. Nhưng mà chị Thu Nga vẫn còn nói on air được là tốt rồi, lâu lâu ho một chút xíu thì cho nó ấm áp chương trình, không sao hết chị Thu Nga ơi.
Trời ơi, ho mà ấm áp chương trình. Không, sở dĩ người ta nói rằng nhờ Covid mà ông Biden thắng cử là vì cái thời Covid đó, cho nên là coi như là đóng cửa hết bao nhiêu cơ sở thương mại, bao nhiêu trường học, rồi người ta đi bầu, bằng thơ, rồi người ta làm đủ cách hết, miễn làm sao đi bầu cho đông. Cái đó là cái lý do mà người ta nói nhờ COVID mà ông Biden thắng, tại vì người ta không có cần phải đi tới phòng phiếu, bỏ đâu cũng được, ai bỏ cũng được. Rồi bây giờ đó, vì cái này, nhưng mà tuy nhiên người ta cũng nói rằng cái việc mà ông bị áp lực mà leo xuống khỏi cái vụ mà tranh nua tranh cử này, thì sau khi có một cái buổi họp với gia đình, rồi sau khi bà Nancy Pelosi cảnh cáo với ông Obama, nhưng mà người ta biết rằng Obama là một người chính, nghĩa là cái nhiệm kỳ của ông Biden, tức là tiếp nối của ông Obama. Và tuần vừa rồi khi mà chúng ta nói chuyện về chính trị, thì nhiều thính giả cả Houston và cả Dallas cũng gọi cho chúng tôi complain là tại sao mà những người thuộc tua cánh tả gọi được mà chúng tôi thì không gọi được. Có phải là có chọn lựa hay không? Tôi nói không. Thế rồi đó, không có chọn lựa. Khi mà ở bên Houston bắt quà người nào đó thì may mắn thì người nào được trúng thôi. Còn ở bên thính giả của bên Dallas thì không nhớ, và cũng không có gọi kịp vào cái số của Houston. Cho nên bây giờ để chúng tôi lại cho một tuần lễ nữa và cũng nói về bầu cử. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin nói trước với quý vị, ý kiến của quý vị là ý kiến của quý vị. Xin đừng có mạt sát bất cứ tên của một người nào hết. Tất cả ý kiến của quý vị chúng tôi đều rất trân trọng, và chúng ta cũng nghĩa là tôn trọng ý kiến của người khác. Và hôm nay thì cái đề tài của chúng ta là có nên nghe và tin những người ứng cử viên hay không. Chúng ta nhớ cái câu của ông Thiệu hả, Khôi Nguyên và Dị Thủy, đừng nghe những gì nói, hãy nhìn những gì mà Cộng sản làm. Bây giờ chúng ta nè, đừng nghe những cái gì mà các chính trị gia nói hứa, mà hãy nhìn họ có làm cái gì được không. Khôi Nguyên đồng ý không?
Chưa chắc. tại vì những đúng là những chính trị gia khi mà họ ra tranh cử, họ có cái mục tiêu của họ, họ có cái mục đích của họ, thì thành ra là họ sẽ đưa ra nhiều lời hứa, nhưng mà thực hiện được bao nhiêu là còn tùy vào cái khả năng của họ, cũng còn tùy vào cái hoàn cảnh. Chứ không phải chúng ta nói là ông chính trị gia nào ông cũng hứa cụi. Thí dụ ông cố gắng rồi nhưng mà nó không được, hoặc là nó không thành công, thì hy vọng một ông nào khác có thể giải quyết cái vấn đề đó chăng. Chứ nếu mà nói chụp mũ hết tất cả các chính trị gia nói là không tin được đó, thì cũng oan ức cho mấy ông chính trị gia. Tại vì có cái ổng làm được, có cái ổng không làm được. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là ông nào ra tranh cử cũng hứa quá trời quá đất luôn, cô Thủy.
Đúng hết sức là đúng. Bởi vì có những khi ngày thâu hết, có lẽ ai ra tranh cử đầu tiên cũng vì mục đích muốn phục vụ đất nước, yêu mến đất nước, yêu mến thành phố, yêu mến tiểu bang mình, thành ra mới ra liều mình ra tranh cử. Tại vì khi mà đi ra ứng cử như vậy, nó sẽ trở thành cái đầu trước đầu, gọi là đầu sóng, đầu gió đó, là để cho là cái mục tiêu cho mọi người nhắm vào và bơi móc đời tư mình rất nhiều cái điều khó khăn. Cho nên chúng tôi tin rằng bất cứ người nào mà ra tranh cử cũng với cái mục đích phục vụ vì dân vì nước. Thành ra ngày xưa người ta cứ nói là làm nô bộc cho dân đó. Tuy nhiên trong cái thời gian này đó, sau khi sống ở nước Mỹ cả gần nửa thế kỷ rồi đó, thì chúng ta mới nhận ra rằng cái nền chính trị nó không phải như vậy. Và nhất là thêm tuổi đời nữa, và nhất là trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 75 ở tại Việt Nam đó, chị Thu Nga với cô Nguyên cũng thấy rằng chính cái chính trị nó đã giết hại đất nước mình. Cho nên chúng ta bắt đầu để ý đến vấn đề chính trị nhiều hơn và nhìn ra cái ảnh hưởng của nó. Nhưng mà cái chuyện mà tất cả những người mà ra phục vụ đó ở lâu trong chính trường mà vẫn còn tiếp tục ở trong chính trường đó, thì thường thường là họ có những cái mục đích khác. Bởi vì không có một người nào với một cái tinh thần phục vụ lý tưởng mà sống sót nổi ở trong cái nền chính trị này. Chúng ta nhìn thấy rõ cái điều đó. Cái ví dụ như ông Biden chẳng hạn, ông ấy đã nói ông quyết tâm ông sẽ không đi đâu cả, ông quyết tâm ông ra tranh cử, nhưng mà ông bị cái áp lực của đảng buộc ông ấy phải bãi bỏ cái chuyện mà ra tranh cử này. Cho nên con người ta không có quyền quyết định đó. Chị Thu Nga với Khôi Nguyên biết không, chính cá nhân chúng tôi cũng có dịp phục vụ trong nhiều cái những cái hội đồng quản trị, những cái mà có tính cách thiện nguyện như là hội Hồng Thập Tự hay là những cái này cái khác, thì nó gọi là hoàn toàn lý do thiện nguyện, nhưng mà thật ra sau khi vào đó phục vụ ở đó, không dám nói chữ phục vụ, ở tại đó mười mấy năm mới thấy rằng mọi người tới đó toàn để networking thôi, chỉ Thu Nga với Khô Nguyên tới đó để làm quen những cái nhân vật này nhân vật kia, để sau đó có thể làm ăn, có thể có những cái tốt đẹp hơn trong cái thương trường hay là trong cái cuộc sống của mình. Rồi cũng như chúng tôi cũng làm việc mười mấy năm ở trong cái hội đồng quản trị ở tại khu International District á, ở ngay trong cái khu vực Bel-Air này, với cái mục đích duy nhất thôi, để gìn giữ cho cái tiếng nói của người Việt tị nạn cộng sản, để mà gìn giữ làm sao để cho mà tòa lãnh sự cộng sản không thể mà áp đảo, không thể đem cờ đỏ sao vàng vào trên cái con đường Bel-Air vào trong cái thành phố này, hay là không để liên kết với lại làm với những cái thành phố ở bên Việt Nam, không có mời các cái phái đoàn cộng sản qua để mà bên này. Đó là cái mục đích duy nhất, chỉ để giữ thôi, mình không có dám nói, không có dám chống cộng, không dám chiến đấu, không dám tấn công ai, nhưng mà chỉ để tự bảo vệ thôi, mình đã cố gắng hết sức. Nhưng mà khi vào đó rồi mới thấy rằng trong một cái môi trường rất là nhỏ bé thôi, tuy nhiên mỗi năm cũng có được hơn 2 triệu Mỹ Kim của thành phố cho trên cái chuyện mà cơ quan đó có quyền mà đóng áp đặt thuế business trên tất cả các cái cơ sở thương mại trong cái vùng này. Thành ra mỗi năm họ cũng thu được hơn 2 triệu đồng, rồi còn họ được những cái funding của chính phủ khác nữa để mà làm đẹp cái khu vực này. Nhưng mà khi vào đó mới thấy là trời ơi, chính trị một cách kinh khủng luôn. Nào là cái contract này đáng lẽ phải đem ra, contract này, contract kia, thì nghĩa là nếu mình trong gia đình bà con mình có những người làm những cái đó thì sẽ dễ dàng hơn để được những contract đó. Vào đó mình sẽ làm quen, tại vì phải được là CD, phải được hội đồng thành phố của Houston chấp nhận, approve thì mới được phục vụ ở trong cái hội đồng quản trị đó. Thì cũng làm quen được với các nhân vật thành phố, biết được khu vực mà sắp mở mang, thành ra mình có thể đi mua đất cát ở đó, mua nhà cửa ở đó để mình làm ăn. Chỗ nào cũng là chính trị một cách khủng khiếp. Thành ra sau một thời gian thấy rõ là những điều, nhiều điều mình mong ước làm không làm được, mà mình lại bị áp đặt, lại bị, có nghĩa là mỗi lần mà bỏ phiếu cái gì là phe này phe kia lôi kéo, không về phe nào thì không có sống sót nổi, mà ở giữa thì sẽ là chịu mũi dùi đủ mọi phía. Cho nên là thôi, cuối cùng thì cũng xin đi ra để mà được yên tâm chỉ làm phát thanh thôi. Điều đó chúng tôi đem cái kinh nghiệm bản thân ra để mà nói rằng bất cứ ai vào phục vụ cũng là cái chuyện tốt, làm ta gọi là nô bộc của dân để mà phục vụ đất nước, phục vụ người thành phố, phục vụ người dân rất là tốt. Nhưng mà ở lâu ở trong đó thì phải là có một cái khả năng, một cái tài lớn lắm đó, để mà có thể len lỏi qua tất cả mọi những cái khuynh hướng khác biệt, hoặc là phải đứng hẳn về một cái phe nào thì mới có thể sống sót nổi đó chị Thu Nga.
Vâng, người ta nói là chính trị là dơ giấy. Tuy nhiên cũng có những người mà dấn thân đi phục vụ, người ta nói ăn cơm nhà mà đi vác ngà voi. Thật sự có nhiều người phục vụ ở trong ở cộng đồng, trong những cái sinh hoạt đó, thì họ không có một cái tiền bạc gì, họ còn bỏ tiền túi ra thêm nữa. Có một cái ông mà gọi là công bộc của người dân là Nguyễn Phú Trọng Lú. Bây giờ ông nằm xuống rồi, người ta nói là để quốc tang, trong khi biết bao nhiêu anh hùng liệt nữ của chúng ta và của họ nữa thì không có cái quốc tang. Và quay trở lại Mỹ thì đâu có phải là người Mỹ đều gọi là liêm chính hay là phục vụ vì cái quyền lợi của quốc gia. Cũng có những người gọi là tham quyền cố vị, nghĩa là bám trụ ở đó, không có chịu xuống. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng cái điều xảy ra, và cũng có nhiều giống như chúng tôi vừa nói là tại sao mà bên cánh tả của ở đảng Dân Chủ hồi xưa đó, mình không có để ý, tại vì đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa gì, khi mà được bầu ra có một vị tổng thống đó thì hai đảng đều chung tay nhau để mà xây dựng đất nước. Còn bây giờ là rõ ràng là hai bên khác. Vì vậy cho nên bắt đầu từ đó thì người Việt mới chú ý đến cái việc mà bầu cử. Và có một vài điểm mà chúng tôi cũng cần nêu với lại quý vị. Bên phía Dân Chủ của ông Biden thì cho phá thai, cho học sinh chuyển giới tiền và không cho cha mẹ biết. Nghe là thả vàng, mở cửa biên giới, là quốc hữu hóa y tế, rồi lại xóa nợ cho sinh viên, rồi đóng các cái mỏ dầu, rồi đòi ngưng chạy xe bằng xăng, chỉ có là chạy bằng xe điện. Và cái quan trọng hơn ấy là đi phân cảnh sát. Quý vị thử tưởng tượng bây giờ họ đi phân cảnh sát. Trước kia chúng ta cũng thấy đi tới chỗ nào cũng có cảnh sát tiếp cứu chúng ta, cảnh sát nhiều lắm ở ngoài đường. Bây giờ có quan trọng lắm thì là cảnh sát mới tới. Đó là một cái điều mà quý vị cần suy nghĩ trở lại. Và vì cho nên á, là quý vị cũng thấy con cái chính sách mà lấy tiền của người giàu mà ban cho người nghèo, đó là chính sách của xã hội chủ nghĩa, không bao giờ nó work out hết, làm cho người nghèo họ ghét người giàu. Thì người giàu họ cũng phải làm việc, nghĩa là tận tụy, họ cũng phải làm việc có nguyên cả cuộc đời của họ thì họ mới giàu, cho họ đâu có đen khách của ai. Trong khi ông Trump đó hạn chế hay là cấm phá thai, ủng hộ quân đội, ủng hộ cảnh sát, cái quan trọng là an toàn biên giới và gắt gao với lại tội phạm, rồi còn tìm cách mở lại những cái mỏ khoan dầu và làm cho nước mạnh dân giàu. Thì đó là hai cái quan điểm mà hoàn toàn trái ngược nhau. Vì vậy cho nên khi mà quý vị nghiên cứu cái hai cái đảng của những người ứng cử viên này thì quý vị sẽ chọn cho mình một cái chọn lựa nào mà nó đúng đắn phải không Khôi Nguyên?
Nhưng mà cô Thủy với cô Thu Nga có đồng ý rằng là những cái điều mà cô Thu Nga vừa nói đó nghe rất là hay. Thí dụ xóa nợ cho sinh viên, wow, hay quá ha. Rồi thí dụ như rằng là giúp cho những cộng đồng đồng tính, tại vì nhiều người nói rằng là họ là một cái cộng đồng bị kỳ thị. Rồi đi phân cảnh sát là tại sao cảnh sát quá bạo lực đi. Ai nghe mới nghe qua đó thì ai cũng thấy có lý hết. Thí dụ như ông Trump bảo vệ biên giới là tại vì tràn ngập di dân lậu cũng nghe hợp lý. Những cái điều mà chính trị gia nói, cái gì nghe qua cũng hợp lý. Nhưng mà nếu mà chúng ta bình tâm, chúng ta đánh giá lại từng cái chi tiết đó, thì chúng ta sẽ thấy có cái điều nó không hợp lý lắm. Thí dụ đi, cái vấn đề xóa nợ cho sinh viên. Ủa, đi học, mượn tiền, có mượn thì phải có trả là chuyện bình thường. Khi mà tốt nghiệp ra trường thì anh đi làm, anh trả nợ sinh viên là cái chuyện bình thường. Tại sao lại xóa? Tại sao, cái lý do gì? Mà cái tiền xóa đó tiền ở đâu? Thì cái đó là có nhiều vấn đề lắm chứ không riêng gì. Thành ra nhiều người nói rằng là đối với các chính trị gia, nói ra thì cái gì nghe cũng hay hết. Nhưng mà thực tế đó thì tùy cái đánh giá của mỗi người. Có thể họ là những người sinh viên đi, họ nhận được cái đó, họ thấy ồ hay, ủng hộ ngay lập tức. Hoặc là có những người mà họ là nạn nhân của cái vấn đề kỳ thị đó thì họ thấy ồ ông Biden ủng hộ cho họ, họ thích cái đó. Cái đó là cái tùy của mỗi người trong mỗi cái khía cạnh đánh giá vấn đề. Nhưng mà liệu chăng đó là tất cả có thật tâm là họ mong muốn như vậy hay không lại là cái chuyện khác đó cô Thủy.
À đúng như vậy đó, nhưng mà nghe chị Thu Nga với nghe Khôn Nguyên nói đó thì chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để sẽ đón nhận những cái cú điện thoại của cái thanh giả, những người mà đả phá ông Trump, những người mà cũng như chỉ trích Đài Sài Gòn của cả 22 vùng Houston và Dallas là lúc nào cũng bênh vực ông Trump và chống đối ông Biden. Thưa quý thính giả, chúng tôi chỉ muốn nói nêu lên tất cả những cái sự kiện, những cái sự khác biệt đó để quý thính giả nhìn thấy mà thôi. Và rất nhiều người, như hồi nãy chị Thu Nga nói đó, người thính giả ở tại Dallas than phiền là tại sao thính giả Houston toàn là chỉ trích những cái đài của chúng tôi thôi. Cho nên những quý thính giả nào mà cảm thấy rằng những cái điều đó không phải đó thì xin gọi lên. Bởi vì nhiều khi chị Thu Nga biết không, nhiều khi vừa mới nói mời gọi một cái là các đường dây cháy đỏ hết. Thì bất cứ cái điện thoại nào gọi trước thì chúng tôi nhận trước. Đôi khi có cảm tưởng như là bị tấn công từ mọi phía. Và đó cũng là cái điều mà trong những ngày vừa qua đi đâu chúng tôi cũng nghe nói như vậy đó. Khi mà nói đến cái sự mà khách quan và cái sự mà tôn trọng ý kiến khác nhau đó thì ai cũng nói rằng ủa những cái người mà chống, những người mà binh vực ông Trump á đâu có đi chống đối những người mà, đây chúng ta không nói là binh vực ông Biden hay là binh vực ông Trump hay chống đối ông Biden hay ông Trump, nhưng mà giữa những người chúng ta là những người bàng quan, những người dân bình thường ở trên cái đất nước này thôi đó, thì thường thường những người ủng hộ ông Trump á không có đi chống đối những người ủng hộ ông Biden. Nhưng mà những người mà ủng hộ ông Biden thì luôn luôn tấn công những người ủng hộ ông Trump. Đó là cái điều làm chúng tôi cũng rất là thắc mắc. Nhiều khi ngồi giữa đó trong một đám đông nghe hai bên tranh luận với nhau thì thấy trời ơi, nhờ cứ ai mà hơi một tí đội cái mũ đỏ thôi là cũng đã bị chỉ trích chê bai, hay là bất cứ làm một cái gì đó là cũng bị ở nhà cha mẹ với con cái mà khác biệt chính kiến nhau á, thì cha mẹ đâu có trách móc con cái là theo bên phe dân chủ đâu. Nhưng mà con cái thì về nhà luôn luôn tranh luận với cha mẹ để mà cố thuyết phục cha mẹ để phải bỏ Cộng hòa mà theo Dân chủ. Thành ra đây là một cái điều mà thấy làm cho mình rất là thắc mắc. Nhưng mà rồi sau cái nhìn lại mới thấy rằng hóa ra cái sự tuyên truyền nó vô cùng quan trọng. Là những người làm truyền thông, chúng tôi hiểu rõ cái tuyên truyền đó, chính cái sự tuyên truyền đó làm cho Việt Nam Cộng hòa bị mất, bởi vì cái sự tuyên truyền như là của Cộng sản đã tuyên truyền trên thế giới, luôn luôn nói những điều tốt đẹp. Những cái người bàng quan không phải đất nước họ, không phải chuyện của họ, họ đâu có khe, họ nghe thấy tốt, tốt quá, thế là họ theo. Các những cái giới trẻ cũng vậy, ngay cả con em của các quân cán chính Việt Nam Cộng hòa mà đi du học ở ngoại quốc cũng bị ảnh hưởng bởi cái sự tuyên truyền đó để mà trở thành phản chiến. Cho nên tất cả những cái sự tuyên truyền đó, mà khi đã gọi là tuyên truyền có nghĩa là không có sự thật, người ta mới tuyên truyền. Còn nếu mà sự thật thì là người ta đã nhìn thấy trước mặt rồi, nhưng mà đa số mọi người khi mà nhìn thấy sự thật thì đã quá trễ, khi đó đã mọi chuyện nó đã xong rồi, cái sự tuyên truyền đã thắng thế rồi. Và đó chính là cái lý do mà tại sao ở đây chúng tôi muốn nhắc đến cái lời của Tổng thống Thiệu nói đó, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Và cái điều này không phải chỉ áp dụng cho Cộng sản với quốc gia, mà áp dụng cho tất cả mọi người. Hãy nhìn vào từng cái con người một, từng cả một cái cuộc đời người đó. Hồi nãy khi chúng tôi nói đến cái chuyện mà bảo nô bộc của dân đó, như khi mà ông Biden xuống trong suốt ngày hôm qua, quý khán giả coi TV thì cũng thấy rằng mọi người đều ca tụng ông như là một người hết lòng phục vụ đất nước, hơn 50 năm ở trong quốc hội để phục vụ đất nước, hệ cho đến cùng và ca tụng một cách tuyệt vời. Nhưng mà cho nên tất cả những cái điều đó, dĩ nhiên một cái người mà bước xuống, ông ấy cũng nghĩ đến đất nước hay và cộng với lại những cái áp lực của mọi người nhân danh đất nước để yêu cầu ông bỏ thì ông thôi, thì đó cũng là một cái hành động tốt đó. Nhưng mà để mà qua đó mà chỉ vì cái cuộc sống suốt cuộc đời ở trong chính quyền, ai mà không muốn làm dân biểu nghị sĩ hả chị Thu Nga? Bây giờ bầu chị Thu Nga mà làm chắc chị Thu Nga cũng ai cũng muốn ở trong nước mút mùa, em trong gai muốn đi ra, quá nhiều quyền lợi, đi đến đâu cũng được cung phục, được ca gia đình được bảo đảm, được mọi cái connection, được quyền hạch tội tổng thống, được quyền nghĩa là mỗi lần bắt ai điều trần là được quyền mà hạch hỏi mọi người, đi đến tất cả quốc gia nào cũng được trọng vọng, ngay từ những cái người hồi xưa có những người mà hội viên thành viên hội đồng thành phố thôi đó, nghị viên thôi đó, mà đi ra nước ngoài cũng rất là ngon lành, được trọng vọng. Cho nên ai mà không thích cái chính trị nó hấp dẫn con người ta ở cái chỗ đó. Cho nên chúng tôi tin tưởng rằng tất cả mọi người mà đầu tiên đến với lại chính trị là cũng có cái lòng ao ước phục vụ đất nước. Nhưng mà sau đó nếu còn ở lâu trong chính trị thì nó sẽ hủy hoại mình, nó sẽ biến mình thành một cái con người khác rồi. Riêng ở đây chúng tôi chỉ nói cái nền chính trị mà có lợi nhuận thôi, chứ không dám nói đến tất cả những người mà hy sinh phục vụ cho cộng đồng. Cộng đồng thì hoàn toàn là ăn cơm nhà vác cả voi, chị Tư Nga ơi. Nghĩa là đây trần thân ra làm hết mọi việc mà còn là cái mục tiêu để bị chống đối, không được một cái lợi nhuận gì cả. Nhưng mà những cái chính trị dòng chính thì lại khác, khi ra tranh cử thì lại là khác, được đảng ủng hộ thì lại là khác. Lập tức là sẽ có ngay rất nhiều quyền lực, rất nhiều quen biết, rất nhiều thế lực để mà có thể đem lại mọi cái lợi nhuận cho mình và cho gia đình mình. Đó là chị Thu Nga.
Vâng, chị Thủy cũng vừa nói là cái việc mà nó quan trọng, cái việc mà nó ảnh hưởng của giới media. Và không ai trong chúng ta có thể quên được cái vì cái media mà chúng ta bị mất miền Nam với cái bây giờ dân phản chiến. Và dân phản chiến thì ở trong đó có nhiều lắm, kể nó ra không hết. Nhưng mà lúc đó thì có nhiều sinh viên Việt Nam đi qua bên đây du học. Và họ cũng bị lôi cuốn vào cái việc mà phản chiến. Ai mà không thích hòa bình. Nhưng mà chúng ta người dân miền Nam, người miền Nam nghĩa là chỉ chống lại Cộng sản từ phương Bắc, vì tự vệ chúng ta không có tạo nên cuộc chiến. Cho nên ai nói rằng đó là cuộc chiến Nam Bắc thì không đúng chút nào hết. Và quay trở lại với những người mà đi ra ở ngoài cộng đồng ăn cơm nhà vác ngà voi, chúng ta thấy có rất nhiều. Nhưng mà khi mà đã làm một cái chức vụ gì lớn giống như ông Biden chẳng hạn, 50 năm thì đang có thể là lúc đầu ông trong sáng, ông cũng muốn phục vụ đất nước. Nhưng mà sau đó vì cái quyền lợi của ông nó có nhiều quá. Người ta nói là một người làm quan thì cả họ được nhờ. Và cũng chúng tôi cũng nhớ là có một vị thính giả nói rằng nếu mà ông không có tham nhũng, không có hối lộ của Ukraine thì ông đã bị tù rồi. Không, cái người mà bị tù là những người không phải là có cái quyền ở trong tay. Ông có quyền trong tay không, lẽ ông xử ông hay là ông xử con ông? Và quý vị cũng nhớ, chúng ta mất miền Nam Việt Nam là vì Joe Biden đã nghĩa là ngăn cản không cho viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Ông bị ông cản trở rất nhiều lần. Và cho tới khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng sản, thì ông nói một xu cũng không có cho người tị nạn Việt Nam, và cũng không có obligation nào, không có một cái nghĩa vụ nào để đón người Việt Nam. Tại sao bây giờ ông lại mở cửa biên giới ồ ạt như vậy để cho người ta vào? Cái chuyện đó không phải chuyện bịa đặt, có ở trong sách vở, trong lịch sử của Hoa Kỳ, chúng tôi không có hề bịa đặt. Thành ra cái chuyện mà tham gia vào trong hay là được những cái quyền cao chức trọng, có thể là một trong lúc nào đó thì người ta trở thành tham quyền cố vị, chuyện đó là có thật chứ không phải không. Còn ví dụ như là ông Trump thì người ta ngay cái chuyện mà hạ sát ám sát khục của ông Trump, nếu ông đó là tổng thống thì chắc chắn rằng cái đội mà bảo vệ, cái đội mà mật vụ sẽ là dày đặc, người ta hay nói là tới tận răng. Còn ông Trump, ông không phải là tổng thống nghĩa là đương thời, cho nên ông mới bị mà suýt chút nữa ông mất mạng. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, cái người mà có quyền ở trong tay lúc nào cũng có lợi thế hơn, phải không Khôn Nguyên?
Dạ vâng, cái điều đó thì hoàn toàn đúng. Khi mà họ đang nắm chính quyền, họ có những cái nguồn lực để mà sử dụng cho các mục tiêu khác nhau. Nhưng mà nói về cái vấn đề các chính trị gia đó, thì thật sự đó, đúng là khi mà họ bước chân ra làm chính trị, họ hy sinh rất là nhiều. Mục đích đó là cái ban đầu có thể là họ chỉ mong muốn phục vụ, nhưng mà đúng như cô Thủy nói, ở càng lâu thì họ lại càng tham quyền cố vị, và họ càng vì những cái lợi ích mà nhiều người nói. Thí dụ điển hình đây, chúng tôi đã từng bị một người đặt câu hỏi rằng là ủa sao cái ông đó đắc cử nữa hả mày? Thì mình nói rằng là ồ chắc thì ổng làm được việc mà. Thì người đó hỏi ngược lại mình đó là bao nhiêu năm nay mày thấy ổng làm được cái gì? Thì mình nói rằng là thì thấy cũng chắc rằng là mình không rõ, nhìn chung quanh thì chắc không thấy gì hết. Thì họ nói rằng là tại sao nếu không làm gì thì tại sao mấy chục năm nay không chịu từ chức đi để cho người khác làm? Tham quyền cố vị làm gì mà không có làm phục vụ cái lợi ích gì hết? Cái đó chỉ là những cái những nhân vật nhỏ thôi đó, họ đã có như vậy. Thì hỏi một cái chức vụ lớn hơn, dân biểu, thượng nghị sĩ, hoặc thậm chí là tổng thống, thống đốc, thì họ còn vì cái vấn đề như lúc đầu họ mong muốn hay không, tức là phục vụ cho người dân hay thực sự phục vụ cho lợi ích của họ và những người thân, thì cái đó nhiều người đã đồng ý rằng là không hoàn toàn như cái mục tiêu ban đầu của họ đó cô Thủy.
Đúng như vậy, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều khi đó người ta tay đã nhúng chàm rồi đó, một khi đã vào trong đó và nếu mà có lỡ mà làm một cái điều gì không phải đó thì lập tức sẽ cái điều đó sẽ bị dùng để mà làm áp lực, đôi khi buộc người ta phải ở lại trong chính trường. Có nhiều người cũng muốn ra mà không ra được đâu. Tôi Nguyên với chị Thu Nga ơi, tại sao? Bởi vì chính những cái người mà tay đã nhúng chàm đó thì mới dễ trở thành những cái người mà để cho người khác lạm dụng và muốn giữ họ trong những cái chức vụ đó và để sử dụng cái quyền lực qua họ. Thành ra nhiều khi muốn ra cũng không phải là dễ. Cho nên chúng ta thấy nếu cứ thính giả mà cứ giữ nguyên đây phim ảnh, nhưng mà thì là chắc chắn là Hollywood là đưa lên quá độ exaggerate lắm rồi. Nhưng mà nó cũng có phần nào sự thật trong đó. Tất cả chúng ta cũng thấy rằng, ví dụ như ông Trump bị ra tòa về cái vụ mà trả tiền cho cái cô kia, tất cả những cái điều đó là bới móc. Điều đầu tiên một người tham gia vào chính trường lập tức là sẽ bị xa đối phương bới móc tất cả quá khứ cuộc đời, hết tất cả mọi thứ để làm cái gì? Để làm áp lực, buộc người ta hoặc là phải theo mình hoặc là sẽ diệt người ta cho tới cùng. Cho nên những cái người mà chịu theo đó lại là những cái người mà rất là có nhiều cơ hội để ở lâu trong chính trường, tại vì không ai muốn gì hơn là có những người lúc nào cũng bỏ phiếu theo mình, chiều theo ý mình, làm mọi sự theo ý mình. Thì cứ như vậy người ta sẽ thích những người như vậy hơn là những cái người mà có lý tưởng, có mục đích và rồi lên tiếng phản kháng, phản đối. Đối với các tất cả những cái công sở cũng vậy đó. Mọi người hãy cứ nhìn là xem, người ta thường thường sẽ chọn những cái người nhân viên nào mà chịu nghe lời sếp, chứ không có ai thích những nhân viên nào mà lên tiếng phản đối.
cái người supervisor hay là người sếp của mình cả, thì trong chính trường nó còn hơn như vậy nữa đấy chị Phương à.
Vâng, đúng như vậy. Và nói về cái việc mà của ông Biden, nếu mà thính giả nói rằng ông không có bị gì hết, nếu mà bị thì đã bị tội rồi, thì giống như giờ chúng tôi vừa nói, người có quyền lực trong tay, hãy nhớ là cái chuyện của Bill Clinton lúc mà ông còn làm, còn tại chức làm tổng thống, cái vụ mà ông làm cái chuyện mà tồi bại ngay từ tòa bạch với cô Lewinsky, thì có bị phanh phui hay không, hay là chỉ mới nhá lên một cái thì nhận chìm xuồng. Cái người nào mà có quyền lực trong tay, họ có quyền binh vực nó. Và cũng như là cái hồi nãy chị Thủy có nói á, là bên đảng Dân Chủ tha hồ muốn mặc cả Black Lives Matter, ủng hộ Dân Chủ or whatever, không có ai bị tấn công hết. Chúng tôi cũng nhớ là khi mà chúng tôi đi bầu năm 2020 đó, có một người ở Việt Nam mà chúng tôi quen, chỉ có đội cái mũ MAGA thôi mà còn bị người ta muốn tấn công nữa. Thành ra quý vị thấy cái chuyện đó rất là bất công. Và cũng có những người mặc bận cái áo t-shirt là bị ở phía bên kia đó là nhào tới, đó là xếp toạc đi cái áo đó. Và bây giờ đó, có những cái building bây giờ vẫn còn chữ Black Lives Matter. Chúng tôi chả có thấy đảng Cộng Hòa nào mà đi tới để mà phá hết. Và chúng ta cũng nhớ lại cái thời kỳ mà Black Lives Matter, các em đã nghe cái lời mà quyến rũ của bạn bè đi về, cha mẹ không có cho đi biểu tình, đốt thùng rác và làm trận làm thượng với cha mẹ. Vì vậy cho nên cái gì mà nó tuyên truyền nó cũng rất quan trọng, huống chi là những cái tin tức mà quý vị đọc hàng ngày. Quý vị cũng nhớ là cái bức ảnh mà em bé Nepal chạy từ trảng bàn ra đó, chỉ có một nửa sự thật thôi. Có cái chuyện em bé chạy trốn chiến tranh, tại sao em không chạy về người lính Việt Nam Cộng Hòa, của người Cộng sản, mà em chạy về người lính Việt Nam Cộng Hòa? Và cái nguyên nhân nào mà ở bên Việt Nam Cộng Hòa phải thả bom xuống đó? Và cũng như là cái nhiều cái bức ảnh ông Tướng Loan chẳng hạn, ông bắn tên bảy lốp. Mà quý vị chỉ thấy là ông bắn tên bảy lốp là cái chuyện mà nó rất là tàn nhẫn, vô nhân đạo. Nhưng mà có biết được tại sao đưa đến cái hoàn cảnh đó không? Nhất hết tất cả dân lành và gia đình của ông đó. Thành ra nếu mà chỉ có một nửa cái bánh, một nửa sự thật không phải là sự thật, một nửa cái bánh không phải là một cái bánh đó cô Nguyễn.
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với cô Thu Nga. Tại vì cái vấn đề sự thật đó, nó phải là hoàn toàn chứ không có phải là một nửa. Giống như bên Cộng sản Việt Nam đó, họ tuyên truyền ông Trọng là một người đốt lò vĩ đại, thì cái vấn đề đó nó chỉ là một nửa thôi. Tại vì ổng có đốt lò chứ không phải không, nhưng mà ổng đốt những cái đối thủ của ổng, chứ đâu có phải mục đích chính là về vấn đề chống tham nhũng đâu. Và cái vấn đề chính trị cũng như vậy, nhiều khi chúng ta, những chính trị gia họ đưa ra những cái phát biểu, những cái tiêu chí của họ đó, thì nó chỉ là một nửa cái mục đích thôi. Tại vì nghe qua thì ai cũng thấy hay, nhưng mà liệu đó là họ có thật tâm như vậy hay không lại là chuyện khác. Thành ra đó, nhiều người có nhiều người họ ủng hộ một cách mù quáng. Đây là cả hai bên luôn, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, rất là mù quáng luôn. Nhưng mà nếu mà nói á, thì họ, bởi vì cái tâm của họ đó là họ không có gọi rằng là đứng ở giữa, mà họ suy nghĩ theo cái tùy theo cái sự ủng hộ của họ. Thành ra nó mới gây ra những cái mâu thuẫn. Mà nhiều khi có những người nói rằng là ồ, sao những người ủng hộ ông Trump cuồng Trump quá vậy, còn những người mà ủng hộ cho ông Biden đó thì nói mấy người này không có não hay sao. Thành ra cứ sử dụng những cái từ ngữ để mà tấn công lẫn nhau. Chứ thật ra đó, tại vì mỗi một người đứng theo một cái khía cạnh khác nhau để nhìn vấn đề, thành ra là có những cái bất đồng. Nhưng mà chúng ta phải đánh giá một cách công tâm những cái lời mà của các chính trị gia nói, liệu có tin được hay không, cô Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Hãy nhìn vào những cái việc họ làm. Không phải việc làm trong một lúc một đấy, cả một cái quá khứ, cả một cái cuộc đời họ. Hãy nhìn gia đình họ, hãy nhìn bằng hữu họ để mà đánh giá tất cả những cái điều đó. Không biết quý thính giả nghĩ như thế nào? Thành ra mời quý thính giả gọi vào đóng góp ý kiến. Nhưng mà một lần nữa cũng xin được nhắc lại, xin quý thính giả đóng góp ý kiến của mình thôi và tôn trọng ý kiến của người khác. Hồi nãy cô Nguyên có nói đến cái chữ cuồng Trump, đúng như vậy. Rất nhiều người cứ bảo là tại sao mà ai mà ủng hộ ông Trump cũng giống như là cuồng, là cái người cuồng lên, fanatic á, cuồng tín á, cuồng Trump như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy những người mà chống ông Trump cũng cuồng như vậy. Thành ra cũng là cuồng Trump và cuồng chống Trump nó cũng như nhau. Còn đồng ý về cái chuyện mà khi mà đối với những người Biden, không ai nói cuồng Biden cả. Tại vì ông Biden có rất nhiều những cái điều mà để cho ai muốn ca tụng thì cũng tìm thấy bao nhiêu điều để ca tụng. Như là trong suốt ngày hôm qua là bây giờ là chúng ta thấy ca tụng ông Biden hết lời, giống như một vị anh hùng dân tộc. Nhưng mà nếu mà muốn chống đối thì cũng tìm ra được rất nhiều những cái flaw để mà chống đối. Đó, như hồi nãy chị Thu Nga cũng đã có nói tới. Cho nên mời khán giả gọi vào đóng góp cho chúng tôi 713-8002. Mình còn không tin chống đối những cái chính giả nào đó. Mình cũng chính giả Dallas nói mình là sao chính giả. Toàn là những người mà thiên tả thôi, những người mà thuộc phe chính tả. Mà không thấy quý vị lên tiếng. 713-664-8002. Vâng, xin mời vị khán giả đầu tiên ạ.
Cho tôi xin được giấu tên. Tôi thì không am hiểu về chính trị nhiều lắm. Nhưng mà theo tôi thì ai làm có lợi cho đất nước thì mình lên bầu cho người đó. Tôi thấy Đảng Dân Chủ rất là công kích ông Trump. Rất là bất công với ông ấy. Thì theo tôi á, là tôi nên ủng hộ và bầu và bỏ phiếu cho ông Trump. Tôi xin hết.
Vâng, xin cảm ơn bạn.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của chị. Vâng, 713-664-8002. Xin mời người khác, xin quý thính giả tiếp tục gọi vào, chia sẻ cảm nghĩ của quý thính giả trong cái mùa bầu cử này. Muốn hay không muốn, chúng ta cũng không thể tránh khỏi được những cái sự suy nghĩ, những cái phân tích, những cái so sánh. Để mà qua đó mình có một cái nhìn rõ ràng hơn về chính trị, để mà qua đó mình không có bị những cái sự tuyên truyền nó lũng đoạn mình. Vâng, 713-664-8002. Chị Thu Nga.
Và vâng, thành ra quý vị thấy là cái chính sách mà gọi là xóa đói giảm nghèo, nghĩa là sang bằng xã hội giống như xã hội chủ nghĩa, nó không bao giờ nó thành công hết. Cũng không khác gì một học sinh mà học giỏi rồi sẽ cho điểm bằng cái học sinh mà lười biếng không chịu học. Rồi cuối cùng học sinh giỏi nói rằng tại sao mà mình phải học để rồi mình cùng bằng điểm cái thằng làm biếng. Cái thằng làm biếng nó vẫn tiếp tục, nó nói mình làm biếng, mình cũng vẫn ngang hàng với nó. Cho nên cái chuyện đó không bao giờ trở thành sự thật hết. Và cũng như là cái quý vị cũng nhớ là có xưa mới có nay, quý vị cũng thấy là tội phạm bây giờ gia tăng. Và cái thời kỳ mà bên Dân Chủ bao che cho Black Lives Matter, bao nhiêu tượng đài của quốc gia, bao nhiêu cái tài sản của quốc gia bị đập bể hết một cách không thương tiếc. Mình nhìn những cái bức tượng đó mà mình thấy nó đau lòng. Cho tới khi ông Trump nói rằng ai đập một bức tượng thì là phải đền bao nhiêu, như là 10.000 và vào tù 10 năm, đại khái là như thế. Sau đó cái nạn này nó mới ngừng. Và chúng ta cũng nhớ là cái mùa hè tình yêu của cái bà ở Seattle. Bà nói cái thời kỳ là cái mùa hè yêu thương. Bà để cho đốt hết tất cả những cái ti cảnh sát, rồi bạo loạn diễn ra khắp nơi hết. Cuối cùng bà sợ hãi quá, bà đóng cái mùa hè yêu thương của bà. Thành ra quý vị thấy, nếu mà sống trong một cái xã hội mà nó không có tôn ti trật tự, không có được mà bảo đảm, bao nhiêu cảnh sát. Bây giờ Khôi Nguyên với chị Thủy thấy mỗi lần mà mình thấy báo chí đăng đó, họ đăng cái tiếp thật lớn, người cảnh sát Mỹ trắng bắn người da đen. Họ đề cái tiếp cho nó hấp dẫn như vậy. Cho nên là những cái việc mà cảnh sát, họ cũng là có một cái đời sống giống như ở chúng ta. Sáng họ đi làm chưa chắc họ về được. Và có những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng cảnh sát là phải nổ súng. Tại vì họ bạo loạn, họ muốn tấn công cảnh sát thì phải thôi. Thì chúng ta cũng nhớ cái chuyện tên tội phạm mà bị đè cảnh sát chết đó. Họ chỉ chiếu đi chiếu lại cái cảnh đó thôi. Trước đó họ không có chiếu. Và cái chuyện mà không nên có một cái người nào mà chết bi thảm như vậy, chúng ta đồng ý. Nhưng mà sau đó Đảng Dân Chủ, cả nguyên Obama, Biden, Pelosi, Hillary Clinton là quỳ trước cái quan tài của tội phạm và phong thánh cho cái tên này, thì chúng ta thấy cái điều đó nó có đúng hay không? Cảnh sát bảo vệ cho người dân, bây giờ chúng ta có cái người vô nhà để giết chóc. Sau đó có một cái bản tin tuy rằng nó có vẻ là khôi hài nhưng mà đúng như vậy. Khi mà có một người gõ cửa đi vào nhà của quý vị phải coi cái người đó là da đen hay là da trắng, rồi coi cái người đó cầm dao hay là cầm súng, vân vân. Đó là cái chuyện mà diễu cợt, nó vô thì nó đã giết chúng ta rồi. Và cũng cấm có mua súng để mà chúng ta có thể tự vệ. Thành ra những cái chuyện đó là quý vị suy nghĩ trở lại. Nghĩa là chúng ta phải làm sao bầu cho những người nào mà cho dân giàu nước mạnh và cho an toàn cái đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có đời sống an toàn thì chúng ta chạy về đâu nữa đây, Khôi Nguyên?
Chúng tôi không biết là Black Lives Matter có ôn hòa hay không, mà chúng tôi chỉ nhớ cái thời điểm đó mà nghe tin Black Lives Matter tuần hành ngay Bel Air là bà con ở cư thương mại ở đây này là lo mua ván về đóng những cái cửa kính của họ lại hết rồi. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo chờ rất lâu trên đường dây ạ. Hello.
Xin kính chào quý vị trên đài. Tôi là tên là Mai. Tôi năm nay 82 tuổi. Tôi rất là yêu nước Mỹ. Tôi không có bênh vực ông Trump hay là ông Biden, mà tôi chỉ thấy thương nước Mỹ. Và tôi nhìn thấy tất cả những hành động từ trước tới giờ đó, thì tôi thấy ông Biden là người rất yếu. Yếu về thể chất lẫn cơ thể. Thành ra không thể nào mà gìn giữ đất nước Hoa Kỳ này được. Đất nước này cần phải một người mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ cho biết bao nhiêu triệu dân và gìn giữ cho đất nước này được yên ổn. Thì tôi thấy ông Trump là người xứng đáng để có thể đủ mạnh mẽ và điều trị cho Putin ngừng mọi tất cả mọi những dự định trong chiến tranh trong tương lai, thì thế giới mới được yên ổn. Thành tất cả gia đình chúng tôi đó có 56 người con cháu chết đồng ý bảo đi bỏ phiếu cho ông Trump trong kỳ tháng 11 này. Và tôi cũng xin đồng bào, nếu mà nghĩ đến tương lai đất nước của Hoa Kỳ thì nên bảo nên bỏ phiếu cho ông Trump để ông ấy mang lại yên ổn cho xứ sở và chúng ta cũng bình yên. Xin cảm ơn.
Dạ, vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà. Thưa quý thính giả, chúng tôi không mở chương trình này ra để mà vận động quý thính giả bầu cho ai. Cảm ơn những quý thính giả đã gọi vào để mà vận động bầu cho ông Trump. Chúng tôi chỉ muốn mở ra cái điều này để mọi người hãy nhìn và so sánh, hãy nhìn cái sự công bằng. Chúng ta cũng thấy rằng sau khi mà ông Trump bị bắn như vậy đó, bị suýt chết như đó, cái điều ông mới lên tiếng nói là gì? Điều ông lên tiếng nói là hãy yêu cầu đoàn kết và không một lời chỉ trích, không có hề có một cái ý ám chỉ rằng là có một thế lực nào hay là phía bên đảng Dân Chủ định giết ông hay là gì. Trong lúc đó thì và ngay cả trong các cuộc tranh cử cũng vậy, ông cũng nói đến những cái chính sách, những cái điều làm, trong khi ông Biden thì lại nói ông Trump là cái người, ông Trump mà thắng thì sẽ giết chết nền dân chủ nước Mỹ. Chính cái câu này làm cho giới trẻ, làm cho con cháu chúng ta, những người trẻ Việt Nam sợ hãi, bởi vì tụi nó rất là thích được tự do, được dân chủ, mà khi mà nghe nói giết chết cái nền dân chủ thì thành ra họ sẽ phải chống đối cho tới cùng. Cho nên những cái đây là những cái luận điệu tuyên truyền chúng tôi đã từng làm việc ở Việt Nam, đã từng làm việc trong những cái cơ quan của chính phủ, nhưng mà cũng không bao giờ bị cấp trên buộc phải nói những cái lời tuyên truyền, buộc phải nói những cái lời mà không có thật hay là những cái sự hứa hẹn, mà là hoàn toàn cũng để cho mình được tự do làm những cái tin nào mình muốn làm, nói những điều gì mình muốn nói. Nhưng mà chúng ta đều biết là cộng sản, cái chuyện tuyên truyền là cái chuyện hàng đầu, cho nên chính vì lý do đó mà khi mà thấy cái sự tuyên truyền nó quá đáng như vậy, tự nhiên mình là người khách quan, mình cũng cảm thấy rằng ô, cái này nó không có phé à, không có công bằng. Cho nên chúng tôi muốn đưa lên những cái sự so sánh này để cho quý thính giả, và mời gọi quý thính giả gọi vào. Nếu quý thính giả hãy so sánh những cái điều mà ông Biden chỉ trích ông Trump và những điều ông Trump chỉ trích ông Biden, không nói đến những cái về chính sách quốc gia hay về này, nhưng mà nói về cá nhân thôi, thì quý vị thấy như thế nào? Thấy cái chuyện mà phía bên đảng Dân Chủ họ tấn công cá nhân một cái cách dữ dội đến độ như thế nào trong suốt cái thời gian vừa qua, trong khi chính gia đình ông Biden cũng có nhiều vụ án, ông cũng đem những cái thư từ về nhà thì không bị lên tiếng. Cho nên chỉ nhìn thấy cái sự mà nó không có công bằng mà chúng tôi muốn lên tiếng nói. Nếu quý thính giả thấy đó là cái sự không bằng thì nếu mà nói một bên này thế này thì cũng phải nên nói một bên kia thế kia, để mà qua đó mà so sánh cho mình một cái nhận định. Chúng ta đã từng bị tuyên truyền làm cho mình mất nước rồi, thành ra nên dùng tất cả những cái kinh nghiệm bị tuyên truyền đó để mà nhìn cái sự thật một cách rõ ràng hơn, chị Thu Nga.
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đã chờ rất lâu rồi ạ, xin mời ạ.
Dạ, xin chào tới anh chị trên đài, tôi tên là Loan ạ. Tôi thì không có theo đảng phái nào, nhưng mà tôi thấy những vị lên ứng cử tổng thống mà họ nói mà họ làm được cho đất nước tốt đẹp hơn thì chúng ta nên bầu những vị tổng thống đó. Tôi ở đây cũng 5 đời tổng thống rồi mà tôi thấy chưa có vị tổng thống, đọc trong lịch sử của Hoa Kỳ cũng chưa thấy vị tổng thống nào như bị tu dập như là tổng thống Donald Trump. Sau khi hết ngành tổng thống, bị thưa kiện hết vụ này vụ kia, lôi ra, trong khi những người có tội thì được che lấp đầy đủ hết. Bởi vì tôi xin bà con, mình hãy nhìn lại thành quả của những vị tổng thống đã làm. Ông Trump đã làm được những gì? Ông Biden đã làm gì cho đất nước? Thì chúng ta sáng suốt nhận định. Chứ tôi thấy bây giờ giống như là cấp chuyển qua cộng sản hay sao đó. Mình đã tránh nạn cộng sản rồi. Qua đây nữa, nếu mà vậy không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Dạ tôi xin hết à. Cảm ơn các anh chị trên đài.
Dạ vâng, cảm
tôi
ơn
rất
bạn.
Thích chương trình này.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi và chúng tôi cũng xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, xin mời chú ạ.
Ờ, tôi là Sơn ở Đà Lạt ạ.
Dạ, chào ông.
Hello, nghe không?
Nghe ạ.
Dạ vâng, xin mời ông, xin ông lên tiếng đi.
Dạ, tôi có ý kiến là tôi sống ở Mỹ đã không 40 năm rồi, chú thấy. Tình hình kinh tế thực tế là chưa bây giờ mà tệ hại như bây giờ. Hồi xưa tôi đi làm 4 năm đồng rồi, coi như cũng sống thoải mái. Bây giờ tôi làm được 2.000 một tháng mà cũng không đủ chi tiêu hết rồi. Tôi thấy là cái chính sách của nước Mỹ là phải thay đổi lãnh đạo đi thôi, chứ không thể làm hiểu được đâu. Đó là thiện cận của người dân thì cần đời sống độ nó ấm thôi, còn không cần biết phe phá tranh chấp làm sao. Nên bà con suy nghĩ lại chứ. Đừng có là cái như là thực tế hơn biết không? Nhưng mà cái phân bì người này người kia thì không tốt. Bây giờ giá cả cái gì nó cũng đã tăng hết đủ thứ đấy, coi như không đủ chi tiêu á. Cái đó là vấn đề thực tế nhất trong xã hội vậy thôi. Có ý kiến vậy đó.
Vâng. Cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, xin mời chị Thu Nga.
Vâng, thì chúng ta cũng phải công nhận rằng cái kinh tế ảm đạm bây giờ chúng tôi mà, hay là quý vị cũng vậy, là muốn đi ăn tô phở hay muốn đi ăn ở ngoài thì cũng phải suy nghĩ, cũng phải lưỡng lự chứ không phải giống như trước nữa. Tất cả mọi vật giá đều leo thang hết, thành ra những cái thức ăn bây giờ lên tới gấp rưỡi hoặc là gấp đôi thì sẽ không có bao giờ xuống. Còn tội phạm gia tăng là chúng ta thấy rõ ràng, ngay ở trên đường phố những người mà chạy ghê gớm lắm, mình có gọi cảnh sát cũng không có làm gì được hết. Mà đảng Dân Chủ bây giờ chủ trương nghĩa là giảm nhẹ cái tội của những người tội phạm đó, tội nặng xuống còn nhẹ, mọi người còn nhẹ thì coi như là xóa luôn. Thành ra chúng ta thấy là xăng hồi cái thời của ông Trump rẻ biết là bao nhiêu, có một đồng mấy thôi. Rồi sau đó có một thời gian quý vị thấy không? Nó lên ngất ngưỡng như vậy. Thì hỏi là làm sao mà làm cho dân giàu nước mạnh được. Vì vậy cho nên là cái phiếu của quý vị là dĩ nhiên cái phiếu của quý vị. Nhưng mà cái một cái lá phiếu đó nó là một cái viên gạch xây dựng cái nền dân chủ. Đừng có nghe họ nói rằng ông Trump lên là tàn phá dân chủ. Cái chuyện đó rõ ràng là chúng ta thấy đó là một cái cách nói mà nó không có đúng sự thật. Cho nên bây giờ đó, ở cái cuộc bầu cử chỉ có tháng 11 sắp tới mà thôi. Và bây giờ chúng ta thấy bà Kamala Harris cũng vậy. Bà được coi như là ông Biden endorse. Và quý vị cũng nghe là bà ca tụng hết rồi. Thử xem bà có nói cái gì được hay không. Bà làm với cái chức vụ đó đã bao nhiêu năm rồi, bà làm được cái gì? Ngay cái vụ mà để mà giải quyết biên giới, bà qua đây, bà không có đi thẳng tới đó, mà bà đi quẹo ở đâu. Rồi bây giờ bà sung sướng, bà ca tụng ông Biden, cũng như là bà ca tụng cái thành tích của bà, quý vị thấy nó có đúng hay không? Quân Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề bà Kamala Harris đó là tại vì không còn ai khá hơn nên bắt buộc phải lựa chọn thôi. Nhưng mà chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ xin mời anh ạ.
Dạ vâng, xin mời ông lên tiếng ạ.
Dạ hello, chào cô Thu Nga, chào chị gì ở bên Hilton, em quên tên à, tại em bật nghe em không biết tên.
Cô Thủy.
Em tên Sơn á. Em có ý kiến gì, em có chút xíu ý kiến gì. Là cái tình hình nước Mỹ bây giờ đó, cái đảng Dân Chủ với ông Biden đó, họ biết là năm nay họ cũng sẽ thua. Cho nên trong 4 năm, chưa xong 4 năm của Biden đó, ông mở cửa biên giới. Nói chung là ông làm mọi cái xấu xa nhất cho nước Mỹ. Nước Mỹ hiện bây giờ nó giống như là cái thùng rác của thế giới vậy đó. Rồi mọi tội phạm người tốt vô cũng có mà người xấu song song với đó cũng nhiều. Thì nếu mà ông Trump thắng được năm nay á, ông lên á, ông phải dọn dẹp cái đống xà bằng này rất là khổ luôn. Mà một khi ông đưa ý kiến ông ra để mà dọn dẹp cái gì á, thì cái đám dân chửi á, em dùng từ dân chửi chứ không phải dân chủ nữa, nó sẽ bác hết, nó sẽ làm cho ông Trump không làm được cái gì, thì lúc đó nó đổ qua là ông Trump bất tài vô dụng, già nua mất trí tùm lum hết. Cái chiêu của đảng dân chửi hồi nào giờ nó là vậy. Mà em cũng không hiểu một điều, trong cộng đồng Việt Nam mình cũng vẫn còn những người không biết họ có bị mù không, mà họ vẫn bên Biden với lại đảng dân chủ 100% luôn chị. Em cứ cự lộn hoài, mà mấy người đó đâu phải trẻ chị.
Đúng.
Lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi rồi, mà họ khen lấy khen để ông Biden, khen lấy khen để bà Obama, nói là giường hồng của bà Bạch Ốc là bà Obama, bà trồng bắp cải bự bự không. Em nói trời ơi, cái giường hồng của người ta đẹp gần chết, không để bao nhiêu đời tổng thống bà dung sới lên thành cái farm của bà, mà nói bà tốt, bà giỏi cái gì đó. Mà em cự lộn với Việt Nam mình hoài là vụ đó chị. Mà em không biết tại sao người Việt Nam mình qua đây lớn tuổi, mấy người đó em nghĩ chắc đi 75 hay sao á, mà họ vẫn còn mù quáng. Đó, em có chút ý kiến vậy thôi. Chúc mấy chị mấy anh trên đài một thứ ba vui vẻ nha.
Rồi,
vâng, xin cảm ơn kiến kiến của ông Sơn. Đó là điều nhiều khi chúng tôi cũng rất là thắc mắc. Ở đây chúng tôi không có đả phá cái chuyện mà ai theo đảng nào. Cái đó là cái tự do, chúng ta đến đây được tự do, thành ra mình phải được tự do phát biểu, phải được tự do bỏ phiếu theo ý mình muốn. Nhưng mà một cái sự kiện là tại sao phía bên đảng Dân Chủ lại sợ ông Trump tới cái độ mà phải diệt ông tới cùng như vậy? Cái điều gì mà làm cho họ sợ đến như thế? Còn nếu mà nói để bảo vệ cái tinh thần Dân Chủ thì tại sao lại đi mở cửa biên giới? Không có một quốc gia nào trên thế giới, dù là một nước ở bên Phi Châu Âu cho nữa, một cái nước mà nghèo đói nhất mà cũng mở cửa biên giới để cho tự do, ai muốn vào thì vào như vậy. Đó là điều chúng tôi không hiểu được. Mà tại sao thấy rất nhiều người, có những người bạn rất là trí thức, có những giáo sư đại học cũng vẫn cổ võ cho điều này, tại vì họ nghĩ rằng họ cũng là người tị nạn. Mà họ người di dân được chuyển tới đây thì mình phải mở cửa cho người khác vào. Nhưng mà họ quên rằng tất cả chúng ta tới đây, đồng ý chúng ta tới đây, nhưng mình đón nhận, nhưng mà mình cũng phải qua bao nhiêu thủ tục, bao nhiêu luật lệ, bao nhiêu vấn đề pháp lý, bao nhiêu giấy tờ để mà mình mới được vào. Chứ mình đâu có cứ mở cửa mà vào tươi khơi như vậy. Đến nỗi bây giờ ở Việt Nam đó, đi vượt biên thay vì trước đây đi qua Anh, đi qua Âu Châu, thì bây giờ cứ đi qua Mỹ để mà rồi từ đó thì đi qua những quốc gia Nam Mỹ, để mà từ đó được cái bọn buôn người họ đưa qua biên giới để mà xâm nhập vào nước Mỹ. Thành ra đây là một cái điều mà không hiểu tại sao nó lạ lùng như vậy hả cô Nguyên ha?
Dạ vâng, nhưng mà trước khi bắt tiếp tục câu chuyện đó thì chúng tôi mời một quý vị đã chờ rất lâu rồi ạ. Xin mời quý vị lên tiếng đi ạ.
Kính chào quý đại, kính chào tất cả khán giả đang nghe đài. Tôi là Tuấn Sơn Một đó. Này, nói về dân chủ đó, ông Joe Biden mới lên cái ông ký 71 cái executive order, tức là lệnh hành pháp á, để bắt buộc hết những cái gì trước giờ làm một cuộc trầm bỏ hết cái executive order. Như vậy là đâu có phải là dân chủ đâu không? Giờ là độc tài rồi. Thứ hai á là ông cũng hộ cá thai, ông cũng đạo rồi. Mà ông cá thai ông vô gặp Đức Châu Hoàng, chắc Châu Hoàng cũng là sạch sẽ ra gì ông nói. Nhưng mà phá thai như vậy đó thì như cứ người một năm 44 năm thì 44 triệu người bị giết chết, trong khi ở trong ngoài đó bao nhiêu người cái đảng Cộng Hòa đó người ta hạn chế phá thai thôi chứ không phải là nó cấm phá thai.
Đúng.
Đó thành ra những người đi bầu cho ông Trump đó là cứu được bao nhiêu ngàn mạng người in no baby đó, mà nó giết người như thế này nè. Bà cái bà đó mà y tá đó, bà nói khi mà lấy cái bào thai ra rồi đó, nó lấy con dao nó đâm nhọn á, nó đâm vô trong cái ốc á của cái bào thai, nó quay nó mới chết. Tàn nhẫn có lúc đó bà bỏ ra, bà ra bà kể chuyện đó là rồi cái người á, cái ông tổng thống bà Nancy Pelosi với bà Kamala Harris á, cái bộ sầu này nó quỳ trước cái xác chết á, cái phò George Floyd á là tên tội phạm bao nhiêu đấy, nó dùng 20 tiền đồ giả bị cảnh sát bắt đè vô cổ đó, nhưng khi nó không phải chết gì, đè cho cổ nó đè vậy bị thuốc. Đó là hai cái. Nhưng mà kinh tế đó thì giống như nói về kinh tế thì ông này ông lên ông cắt cái dầu qua là một, thứ hai nữa là cái giá xăng nó lên đó, thành ra chết. Thứ hai nữa là ông già tăng lên 7-8 đồng, lên tới 15-20 đồng á, thì tất cả những cái small business chết hết, cái giá cả nó lên, nó lên 100% mình đo lường còn hết giờ rồi, đo lường cái inflation như thế nào. Vàng á, ông Joe Biden mới lên tới 2000 đô la mua được 2 lượng vàng, 2 ounce vàng á, Và bây giờ đó, ông xuống rồi kia bây giờ nó mua chưa được một lượng vàng, mà vàng ngày hôm nay là 2,450 đồng, chưa được một lượng vàng, lại phải sần. Thành ra nó lấy tiền của mình, không phải nó lấy tiền ở trong bóp như băng bình, nó in tiền ra công cổ phiếu, rồi in tiền nó xài tung tóe hết rồi kia, rồi kia là để cho mình nghèo đi. Thôi bây giờ bà con có nghĩ đi, cái người nào mà cho ít nước lợi dân, người nào mà giết người, người nào quy với cái tội phạm á, nó quy tội phạm á thì mình là cái gì đâu, nó đường nó đưa cục xương có thịt hay là cục xương gì đấy ấy, rồi chạy cứ chạy theo đó là làm những cái chuyện đấy, thành ra mà bán là bán thượng đế luôn. Ok, tôi về hơn hết giờ rồi, tôi xin cảm ơn quý đại. Ok, thôi giờ bye ha.
Dạ vâng, chào.
Cảm ơn ý kiến của ông. À, vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông. Chính điều này làm cho chúng tôi rất là lo sợ, vì vậy mới đưa vào chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Nghĩa về những vấn đề liên quan đến gia đình của người Việt Nam thôi. Nhưng mà chính những cái điều này làm cho chúng ta lo sợ. Vừa rồi ông có nhắc đến vấn đề phá thai, mà tại sao giới trẻ ủng hộ? Tại vì chúng muốn được sống tự do. Sống tự do khi mà có bầu, có thai, không muốn thì được quyền tự do phá thai mà cha mẹ cũng không cần biết tới, được đổi sống, được quyền sống một cách hoàn toàn phóng túng tự do theo cái ý của mình. Nhưng mà cái tự do đó sẽ đưa đến đâu? Sẽ đưa con em của chúng ta đến đâu? Và đó chính là cái lý do làm cho ngay cả những người không thích ông Trump đi chăng nữa. Ví dụ như cá nhân chúng tôi thấy ông Trump về phương diện cá nhân cũng có rất nhiều điều để đáng ấy. Nhưng mà nhìn vào trong cái công cái việc làm thì những cái điều này nó sẽ tốt hơn cho đất nước và tốt hơn cho thế hệ con em của chúng ta. À, cái chuyện mà chống phá thai, tại sao bảo vệ đòi quyền phá thai? Tại sao mà không? Nếu mà bảo là pro-choice, tại không có cái sự chọn lựa để chờ đợi, đừng để có thai trong cái lúc mà chưa có gia đình, mà chưa sẵn sàng mà có con. Thành ra muốn để cho giới trẻ có một đời sống hoàn toàn phóng túng. Khi mà những người phóng túng và những người nhiều cái lầm lỗi thì sẽ dễ dàng bị mua chuộc, dễ dàng mù quáng, dễ dàng phản ứng theo cái cảm xúc nhất thời của mình, và đây là cái điều đáng sợ. Chưa kể đến cái truyền thông social media đang đầu độc con em của chúng ta rất là nhiều. Trong các trường học Hoa Kỳ cũng vậy, các cô giáo các em còn rất nhỏ, bây giờ không có gọi, chúng ta ít thấy ai nói là chồng tôi hay là vợ tôi, mà thường nói my partner, được dùng chữ partner thôi chứ không có dùng chữ vợ hay chồng nữa. Và con em chúng ta mới mất cũng không được dùng chữ cha hay mẹ nữa, mà chỉ dùng chữ parent thôi. Những điều này có đáng sợ không cho các gia đình Việt Nam hả chị Phương Anh?
Dạ vâng, trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đã chờ rất lâu rồi ạ. Xin mời lên tiếng ạ.
Dạ, kính thưa các chị và kính thưa anh chị em trên đài, tôi là Đồng Sĩ Nhất Nguyên. Thì tôi có cái ý kiến ngắn như thế này. Cái thứ nhất là chắc mọi người cũng đã biết rõ là nên bầu cho ai, và quý vị hồi nãy giờ cũng bàn rất là nhiều rồi. Thì cái chuyện ông Biden, ông đã xưa từ chức, ông đã rút lui rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị cũng nên biết bà Harris, Kamala Harris là một người coi như là gần như là ứng cử viên sẽ được đề cử, chưa chính thức, nhưng mà bởi vì bà vận động rất là mạnh trong thời điểm hiện nay. Nhưng mà quý vị biết 4 năm trước bà Harris chỉ được có 5% khi bà ra ứng cử, nhưng mà bà lại được chọn là 5% ủng hộ, nhưng bà lại được chọn là phó tổng thống. Thì cái âm mưu của họ đã lâu quá rồi. Thì dĩ nhiên là trên đài thì quý vị nói cũng nhiều khán giả gọi vô nãy giờ tôi nghe. Thì cá nhân tôi bầu cho ai thì quý vị cũng biết rồi, nhưng mà tôi chỉ có một cái câu á, nếu mà nhiều người lớn tuổi của chúng ta mà thường con cháu 4 năm trước chúng ta khó nói nó, nhưng mà bây giờ thực sự mình muốn khuyên cho con cháu thì mình đừng có ép nó, mà mình chỉ cần nói nó là các con hay các cháu bầu cho ai là chuyện của các con. Nhưng mà bây giờ là các con làm sao mà cái tình hình kinh tế nó như thế này và những lời hứa như thế kia, thì các con thấy phải nên bầu cho ai. Chứ thực sự mình ép nó là nó cũng sẽ chống đối. Mình nói về cái vấn đề kinh tế thôi, đừng nói về vấn đề tính cách gì đó. Thì quay lại cái vấn đề thứ hai nữa là rất là nhiều người cho rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn trong kỳ này. Nhưng mà cái chuyện đó là chúng ta hy vọng, nhưng ngày mai chúng ta không bao giờ biết trước được. Do đó chúng tôi cũng cầu mong tất cả quý vị, không riêng gì ở Houston hay là ở tất cả các nơi, nếu có thể nghe cái chương trình này thì cố gắng phải đi bầu cử. Và nếu có thể được, nếu ai mà có thời gian thì cố gắng ghi danh để làm việc trong phòng phiếu. Chúng ta vẫn có lương, cho dù không có cao lắm, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn ngó được trong phòng phiếu. Rồi cái thứ ba nữa, chúng tôi cũng muốn nhân tiện đây, chúng tôi cũng muốn nói luôn, nếu ai mà chưa ghi danh đi bầu cử thì có thể liên lạc với cá nhân tôi để chúng tôi giúp cho ghi danh đi bầu cử. Trong nhà thuốc của chúng tôi hiện tại có bốn cái loại ghi danh, bốn cái giấy ghi danh bầu cử bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tàu và tiếng Tây Ban Nha. Và cái số điện thoại tôi là 832-576-8860. Nếu quý vị chưa ghi danh bầu cử hoặc biết người nào mới vô quốc tịch thì cố gắng nói họ liên lạc với cá nhân tôi để tôi giúp đỡ, với cái tính cách cá nhân thôi, bởi vì anh chị em cũng biết tôi cũng làm việc trong cộng đồng cũng lâu năm rồi, thành ra là ngày ở nhà thuốc của chúng tôi, quý vị có muốn biết thì Đông Y Sĩ Nhất Nguyên, nhà thuốc Dương Lê Cảnh đó, thì chúng tôi có sẵn phiếu bầu để sẵn ở trong nhà thuốc nên để giúp cho quý vị có thể ghi danh. Còn nếu quý vị ở xa thì có thể gọi cho tôi chỉ cho những cái trang web để mà vô ghi danh bầu cử. Rồi, cảm ơn quý vị đã tốn thời gian của đại diện.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến nhất. Thì thưa Nga ơi, chúng ta quá giờ luôn rồi. Xin mời chị đúc kết chương trình hôm nay.
Vâng, chúng ta quá giờ và đúc kết cũng nhanh thôi. Là hôm nay chúng tôi có cái câu hỏi đặt ra là có nên nghe là nghe những lời, hoàn toàn nghe những lời của những ứng cử viên khi mà hứa hẹn hay không. Và cái chuyện mà chọn lựa của quý vị đó là cái sự mà chọn lựa của quý vị. Thành ra chúng tôi lúc đầu cũng nhắc lại là cái chính sách của ông Biden là cho phá thai, họ là pro-choice. Cho nên là con nít người trẻ tuổi mới nói rằng cái thân thể của họ là của họ. Cũng giống như là bây giờ đó, muốn đổi chuyển giống cái gì có chính phủ cho tiền mà không được nói với lại cha mẹ của mình. Cho nên các em nghĩ là cái đó là cái sự mà tự do các em thích. Rồi là rồi nào là thả cửa, mở cửa ra biên giới để là ai đi vào cũng được. Đúng như vậy, giờ ai mà muốn đi vào trong nước Mỹ chỉ việc tới cái biên giới Mỹ Mễ là quý vị có thể đi, có thể là đi vào một cách dễ dàng. Rồi xóa nợ cho sinh viên, đóng rồi gọi là đòi ngưng cảnh sát, đi phân cảnh sát, vân vân. Còn khi đó, trong khi đó thì lại có yếu thế về cái mặt đối ngoại, cho nên bây giờ Trung Cộng là không có còn coi trọng Hoa Kỳ nữa, và đã có nhiều cái trường hợp xảy ra rồi. Bây giờ chúng tôi cũng có thời giờ để nhắc trở lại, cũng như là Nga rất là điên cuồng và xâm lăng Ukraine và còn nhiều nữa. Trong khi đó thì là ông Trump với cái chính sách của ông là hạn chế hoặc là nghiêm chỉnh về cái chuyện mà hạn chế phá thai. Ông không nói ông Trump không cho phá thai, có những cái trường hợp mà cần phải phá thai, ủng hộ nói là quân đội và cảnh sát, an toàn biên giới và gắt gao với lại tội phạm. Vì vậy cho nên là chúng ta hãy tìm cách là dùng cái lá phiếu của mình đi đông bầu đúng cử xứng, thì cái điều đó sẽ xảy ra vào tháng 11. Mời chị Thủy và Khương Nhân.
Vâng, rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi vào chia sẻ rất là nhiệt thành trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi ý kiến của quý vị, cũng cảm ơn những quý vị đã lắng nghe ở ngoài. Cảm ơn chị Thu Nga và Phương Nguyên cùng điều hợp chương trình này ngày hôm nay. Từ bây giờ tới ngày bầu cử chắc chắn sẽ còn có rất nhiều những cái điều thay đổi xảy ra, thì mỗi khi có điều gì mới mẻ chúng tôi cũng sẽ xin trở lại với cái đề tài này. Nhưng mà ước mong quý khán giả hãy dùng những cái cơ hội này, những cái ngày tháng này để mà trò chuyện với con em, hỏi ý kiến con em để biết rõ cái đường lối của con em mình và những điều gì mình có thể giải thích, mình có thể giúp con em được có một cái nhìn sáng suốt, công bằng hơn về cái nền chính trị nước Mỹ, thì đây là cái cơ hội rất tốt để quý khán giả hãy cùng với con em mình trải qua. Cảm ơn tất cả và hy vọng tất cả mọi người có được một tuần lễ thật là vui tươi và bình an.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị và kính hẹn lại trong lần trò chuyện kỳ tới.
Phim ảnh, nhưng mà thì là chắc chắn là Hollywood là đưa lên quá độ exaggerate lắm rồi, nhưng mà nó cũng có phần nào sự thật trong đó. Tất cả chúng ta cũng thấy rằng ví dụ như ông Trump bị ra tòa về cái vụ mà trả tiền cho cái cô kia, tất cả những cái điều đó là bới móc. Điều đầu tiên một người tham gia vào chính trường lập tức là sẽ bị xe đối phương bới móc tất cả quá khứ cuộc đời, hết tất cả mọi thứ, để làm cái gì? Để làm áp lực, buộc người ta hoặc là phải theo mình, hoặc là sẽ diệt người ta cho tới cùng. Cho nên những cái người mà chịu theo đó lại là những cái người mà rất là có nhiều cơ hội để ở lâu trong chính trường, tại vì không ai muốn gì hơn là có những người lúc nào cũng bỏ phiếu theo mình, chiều theo ý mình, làm mọi sự theo ý mình. Thì cứ như vậy người ta sẽ thích những người như vậy hơn là những cái người mà có lý tưởng, có mục đích và rồi lên tiếng phản kháng, phản đối.
đối với các tất cả những cái công sở cũng vậy đó. Mọi người hãy cứ nhìn mà xem, người ta thường thường sẽ chọn những cái người nhân viên nào mà chịu nghe lời sếp, chứ không có ai thích những nhân viên nào mà lên tiếng phản đối cái người supervisor hay là người sếp của mình cả. Thì trong chính trường nó còn hơn như vậy nữa đó chị Phương à.
Vâng, đúng như vậy. Và nói về cái việc mà của ông Biden, nếu mà thính giả nói rằng ông không có bị gì hết, nếu mà bị thì đã bị tội rồi. Thì giống như giờ chúng tôi vừa nói, người có quyền lực trong tay. Hãy nhớ lại cái chuyện của Bill Clinton lúc mà ông còn tại chức làm tổng thống. Cái vụ mà ông làm cái chuyện mà tồi bại ngay từ tòa bạch với cô Lewinsky thì có bị phanh phui hay không? Hay là chỉ mới nhá lên một cái thì nhận chìm xuồng? Cái người nào mà có quyền lực trong tay, họ có quyền binh vực nó. Và cũng như là cái hồi nãy chị Thủy có nói á, là bên đảng Dân Chủ tha hồ muốn mặc cả Black Lives Matter, ủng hộ Dân Chủ or whatever, không có ai bị tấn công hết. Chúng tôi cũng nhớ là khi mà chúng tôi đi bầu năm 2020 đó, có một người ở Việt Nam mà chúng tôi quen, chỉ có đội cái mũ MAGA thôi mà còn bị người ta muốn tấn công nữa. Thành ra quý vị thấy cái chuyện đó rất là bất công. Và cũng có những người mặc bận cái áo t-shirt là bị ở phía bên kia đó là nhào tới, đó là xé toạc đi cái áo đó. Và bây giờ đó, có những cái building bây giờ vẫn còn chữ Black Lives Matter. Chúng tôi chả có thấy đảng Cộng Hòa nào mà đi tới để mà phá hết. Và chúng ta cũng nhớ lại cái thời kỳ mà Black Lives Matter, các em đã nghe cái lời mà quyến rũ của bạn bè đi về, cha mẹ không có cho đi biểu tình, đốt thùng rác và làm trận làm thượng với cha mẹ. Vì vậy cho nên cái gì mà nó tuyên truyền nó cũng rất quan trọng, huống chi là những cái tin tức mà quý vị đọc hàng ngày. Quý vị cũng nhớ là cái bức ảnh mà em bé Nepal chạy từ trảng bàn ra đó, chỉ có một nửa sự thật thôi. Có cái chuyện em bé chạy trốn chiến tranh, tại sao em không chạy về người lính Việt Nam Cộng Hòa, của người Cộng sản, mà em chạy về người lính Việt Nam Cộng Hòa? Và cái nguyên nhân nào mà ở bên Việt Nam Cộng Hòa phải thả bom xuống đó? Và cũng như là cái nhiều cái bức ảnh ông Tấn Loan chẳng hạn, ông bắn tên bảy lốp. Mà quý vị chỉ thấy là ông bắn tên bảy lốp là cái chuyện mà nó rất là tàn nhẫn, vô nhân đạo. Nhưng mà có biết được tại sao đưa đến cái hoàn cảnh đó không? Nhất hết tất cả dân lành và gia đình của ông đó. Thành ra nếu mà chỉ có một nửa cái bánh, một nửa sự thật không phải là sự thật, một nửa cái bánh không phải là một cái bánh đó cô Nguyễn.
Dạ vâng, hoàn toàn đồng ý với cô Thu Nga, tại vì cái vấn đề sự thật đó nó phải là hoàn toàn chứ không có phải là một nửa. Giống như bên Cộng sản Việt Nam đó, họ tuyên truyền ông Trọng là một người đốt lò vĩ đại. Thì cái vấn đề đó nó chỉ là một nửa thôi, tại vì ổng có đốt lò chứ không phải không, nhưng mà ổng đốt những cái đối thủ của ổng chứ đâu có phải mục đích chính là về vấn đề chống tham nhũng đâu. Và cái vấn đề chính trị cũng như vậy, nhiều khi chúng ta, những chính trị gia họ đưa ra những cái phát biểu, những cái tiêu chí của họ đó thì nó chỉ là một nửa cái mục đích thôi, tại vì nghe qua thì ai cũng thấy hay, nhưng mà liệu đó là họ có thật tâm như vậy hay không lại là chuyện khác. Thành ra đó, nhiều người có nhiều người họ ủng hộ một cách mù quáng. Đây là cả hai bên luôn, cả Dân Chủ lẫn Cộng Hòa, rất là mù quáng luôn. Nhưng mà nếu mà nói thì họ, bởi vì cái tâm của họ đó là họ không có gọi rằng là đứng ở giữa, mà họ suy nghĩ theo cái tùy theo cái sự ủng hộ của họ. Thành ra nó mới gây ra những cái mâu thuẫn. Mà nhiều khi có những người nói rằng là ồ sao những người ủng hộ ông Trump cuồng Trump quá vậy, còn những người mà ủng hộ cho ông Biden đó thì nói mấy người này không có não hay sao. Thành ra cứ sử dụng những cái từ ngữ để mà tấn công lẫn nhau, chứ thật ra đó, tại vì mỗi một người đứng theo một cái khía cạnh khác nhau để nhìn vấn đề, thành ra là có những cái bất đồng. Nhưng mà chúng ta phải đánh giá một cách công tâm những cái lời mà của các chính trị gia nói, liệu có tin được hay không, cô Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Hãy nhìn vào những cái việc họ làm, không phải việc làm trong một lúc một đấy, cả một cái quá khứ, cả một cái cuộc đời họ. Hãy nhìn gia đình họ, hãy nhìn bằng hữu họ để mà đánh giá tất cả những cái điều đó. Không biết quý thính giả nghĩ như thế nào? Thành ra mời quý thính giả gọi vào đóng góp ý kiến. Nhưng mà một lần nữa cũng xin được nhắc lại, xin quý thính giả đóng góp ý kiến của mình thôi và tôn trọng ý kiến của người khác. Hồi nãy cô Nguyên có nói đến cái chữ cuồng Trump, đúng như vậy. Rất nhiều người cứ bảo là tại sao mà ai mà ủng hộ ông Trump cũng giống như là cuồng, là cái người cuồng lên, fanatic á, cuồng tín á, cuồng Trump như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy những người mà chống ông Trump cũng cuồng như vậy. Thành ra cũng là cuồng Trump và cuồng chống Trump nó cũng như nhau. Còn đồng ý về cái chuyện mà khi mà đối với những người Biden, không ai nói cuồng Biden cả. Tại vì ông Biden có rất nhiều những cái điều mà để cho ai muốn ca tụng thì cũng tìm thấy bao nhiêu điều để ca tụng. À, như là trong suốt ngày hôm qua là bây giờ là chúng ta thấy ca tụng một bài đàn hết lời, giống như một vị anh hùng dân tộc. À, nhưng mà nếu mà muốn chống đối thì cũng tìm ra được rất nhiều những cái flaw để mà chống đối. À, như hồi nãy chị Thu Nga cũng đã có nói tới. Cho nên mời khán giả gọi vào đóng góp với chúng tôi 713-8002. Thì tôi cũng xin chống đối những cái chính giả nào đó. Mình cũng chính giả Dallas nói mình là sao chính giả. Toàn là những người mà thiên tả thôi, những người mà thuộc phe thiên tả mà không thấy quý vị lên tiếng. 713-664-8002. Vâng, xin mời vị khán giả đầu tiên ạ.
Cho tôi xin được giấu tên. Tôi thì không am hiểu về chính trị nhiều lắm, nhưng mà theo tôi thì ai làm có lợi cho đất nước thì mình lên bầu cho người đó. Tôi thấy Đảng Dân Chủ rất là công kích ông Trump, rất là bất công với ông ấy. Thì theo tôi á, là tôi nên ủng hộ và bầu và bỏ phiếu cho ông Trump. Tôi xin hết.
Vâng, xin cảm ơn bạn.
Vâng, xin cảm ơn ý kiến của chị. Vâng, 713-664-8002. Xin mời người khác, xin quý thính giả tiếp tục gọi vào chia sẻ cảm nghĩ của quý thính giả trong cái mùa bầu cử này. Muốn hay không muốn, chúng ta cũng không thể tránh khỏi được những cái sự suy nghĩ, những cái phân tích, những cái so sánh, để mà qua đó mình có một cái nhìn rõ ràng hơn về chính trị, để mà qua đó mình không có bị những cái sự tuyên truyền nó lũng đoạn mình. Vâng, 713-664-8002. Chị Thu Nga.
Và vâng, thành ra quý vị thấy là cái chính sách mà gọi là xóa đói giảm nghèo, nghĩa là sang bằng xã hội giống như xã hội chủ nghĩa, nó không bao giờ nó thành công hết. Cũng không khác gì một học sinh mà học giỏi rồi sẽ cho điểm bằng cái học sinh mà lười biếng không chịu học, rồi cuối cùng học sinh giỏi nói rằng tại sao mà mình phải học, để rồi mình cùng bằng điểm cái thằng làm biếng. Cái thằng làm biếng nó vẫn tiếp tục, nó nói mình làm biếng, mình cũng vẫn ngang hàng với nó. Cho nên cái chuyện đó không bao giờ trở thành sự thật hết. Và cũng như là quý vị cũng nhớ là có xưa mới có nay, quý vị cũng thấy là tội phạm bây giờ gia tăng. Và cái thời kỳ mà bên Dân Chủ bao che cho Black Lives Matter, bao nhiêu tượng đài của quốc gia, bao nhiêu cái tài sản của quốc gia bị đập bể hết một cách không thương tiếc. Mình nhìn những cái bức tượng đó mà mình thấy nó đau lòng. Cho tới khi ông Trump nói rằng ai đập một bức tượng thì là phải đền bao nhiêu, như là 10.000 và vào tù 10 năm, đại khái là như thế. Sau đó cái nạn này nó mới ngừng. Và chúng ta cũng nhớ là cái mùa hè tình yêu của cái bà ở Seattle. Bà nói cái thời kỳ là cái mùa hè yêu thương, bà để cho đốt hết tất cả những cái ti cảnh sát, rồi bạo loạn diễn ra khắp nơi hết. Cuối cùng bà sợ hãi quá, bà đóng cái mùa hè yêu thương của bà. Thành ra quý vị thấy, nếu mà sống trong một cái xã hội mà nó không có tôn ti trật tự, không có được mà bảo đảm, bao nhiêu cảnh sát. Bây giờ Khôi Nguyên với chị Thủy thấy mỗi lần mà mình thấy báo chí đăng đó, họ đăng cái tiếp thật lớn, người cảnh sát Mỹ trắng bắn người da đen. Họ đề cái tiếp cho nó hấp dẫn như vậy. Cho nên là những cái việc mà cảnh sát, họ cũng là có một cái đời sống và giống như ở chúng ta. Sáng họ đi làm chưa chắc họ về được. Và có những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng cảnh sát là phải nổ súng. Tại vì họ bạo loạn, họ muốn tấn công cảnh sát thì phải thôi. Thì chúng ta cũng nhớ cái chuyện tên tội phạm mà bị đè cảnh sát là chết đó. Họ chỉ chiếu đi chiếu lại cái cảnh đó thôi. Trước đó họ không có chiếu. Và cái chuyện mà không nên có một cái người nào mà chết bi thảm như vậy, chúng ta đồng ý. Nhưng mà sau đó Đảng Dân Chủ, cả nguyên Obama, Biden, Pelosi, Hillary Clinton là quỳ trước cái quan tài của tội phạm và phong thánh cho cái tên này. Thì chúng ta thấy cái điều đó nó có đúng hay không? Cảnh sát bảo vệ cho người dân. Bây giờ chúng ta có cái người vô nhà để giết chóc. Sau đó có một cái bản tin tuy rằng nó có vẻ là khôi hài nhưng mà đúng như vậy. Khi mà có một người gõ cửa đi vào nhà của quý vị phải coi cái người đó là da đen hay là da trắng, rồi coi cái người đó cầm dao hay là cầm súng, vân vân. Đó là cái chuyện mà diễu cợt. Nó vô thì nó đã giết chúng ta rồi. Và cũng cấm có mua súng để mà chúng ta có thể tự vệ. Thành ra những cái chuyện đó là quý vị suy nghĩ trở lại. Nghĩa là chúng ta phải làm sao bầu cho những người nào mà cho dân giàu nước mạnh và cho an toàn cái đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có đời sống an toàn thì chúng ta chạy về đâu nữa đây, Khôi Nguyên?
Chúng tôi không biết là Black Lives Matter có ôn hòa hay không, mà chúng tôi chỉ nhớ cái thời điểm đó mà nghe tin Black Lives Matter tuần hành ngay Bel Air là bà con ở cư thương mại ở đây này là lo mua ván về đóng những cái cửa kính của họ lại hết rồi. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo chờ rất lâu trên đường dây ạ. Hello.
Xin kính chào quý vị trên đài. Tôi là tên là Mai. Tôi năm nay 82 tuổi. Tôi rất là yêu nước Mỹ. Tôi không có bênh vực ông Trump hay là ông Biden, mà tôi chỉ thấy thương nước Mỹ. Và tôi nhìn thấy tất cả những hành động từ trước tới giờ đó, thì tôi thấy ông Biden là người rất yếu. Yếu về thể chất lẫn cơ thể. Thành ra không thể nào mà gìn giữ đất nước Hoa Kỳ này được. Đất nước này cần phải một người mạnh mẽ đứng lên để bảo vệ cho biết bao nhiêu triệu dân và gìn giữ cho đất nước này được yên ổn. Thì tôi thấy ông Trump là người xứng đáng để có thể đủ mạnh mẽ và điều trị cho Putin ngừng mọi tất cả mọi những dự định trong chiến tranh trong tương lai, thì thế giới mới được yên ổn. Thành tất cả gia đình chúng tôi đó có 56 người con cháu chết đồng ý bảo đi bỏ phiếu cho ông Trump trong kỳ tháng 11 này. Và tôi cũng xin đồng bào, nếu mà nghĩ đến tương lai đất nước của Hoa Kỳ thì nên bỏ phiếu cho ông Trump để ông ấy mang lại yên ổn cho xứ sở và chúng ta cũng bình yên. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn ý kiến của bà. Thưa quý thính giả, chúng tôi không mở chương trình này ra để mà vận động quý thính giả bầu cho ai. Cảm ơn những quý thính giả đã gọi vào để mà vận động bầu cho ông Trump. Chúng tôi chỉ muốn mở ra cái điều này để mọi người hãy nhìn và so sánh, hãy nhìn cái sự công bằng. Chúng ta cũng thấy rằng sau khi mà ông Trump bị bắn như vậy đó, bị suýt chết như vậy, cái điều ông mới lên tiếng nói là gì? Điều ông lên tiếng nói là hãy yêu cầu đoàn kết và không một lời chỉ trích, không có hề có một cái ý ám chỉ rằng là có một thế lực nào hay là phía bên đảng Dân Chủ định giết ông hay là gì. Trong lúc đó thì và ngay cả trong các cuộc tranh cử cũng vậy, ông cũng nói đến những cái chính sách, những cái điều làm, trong khi ông Biden thì lại nói ông Trump là cái người, ông Trump mà thắng thì sẽ giết chết nền dân chủ nước Mỹ. Chính cái câu này làm cho giới trẻ, làm cho con cháu chúng ta, những người trẻ Việt Nam sợ hãi, bởi vì tụi nó rất là thích được tự do, được dân chủ, mà khi mà nghe nói giết chết cái nền dân chủ thì thành ra họ sẽ phải chống đối cho tới cùng. Cho nên những cái đây là những cái luận điệu tuyên truyền chúng tôi đã từng làm việc ở Việt Nam, đã từng làm việc trong những cái cơ quan của chính phủ, nhưng mà cũng không bao giờ bị cấp trên buộc phải nói những cái lời tuyên truyền, buộc phải nói những cái lời mà không có thật hay là những cái sự hứa hẹn, mà là hoàn toàn cũng để cho mình được tự do làm những cái tin nào mình muốn làm, nói những điều gì mình muốn nói. Nhưng mà chúng ta đều biết là cộng sản, cái chuyện tuyên truyền là cái chuyện hàng đầu, cho nên chính vì lý do đó mà khi mà thấy cái sự tuyên truyền nó quá đáng như vậy, tự nhiên mình là người khách quan, mình cũng cảm thấy rằng ô cái này nó không có phé à, không có công bằng. Cho nên chúng tôi muốn đưa lên những cái sự so sánh này để cho quý thính giả, và mời gọi quý thính giả gọi vào. Nếu quý thính giả hãy so sánh những cái điều mà ông Biden chỉ trích ông Trump và những điều ông Trump chỉ trích ông Biden, không nói đến những cái về chính sách quốc gia hay về này, nhưng mà nói về cá nhân thôi, thì quý vị thấy như thế nào? Thấy cái chuyện mà phía bên đảng Dân Chủ họ tấn công cá nhân một cái cách dữ dội đến độ như thế nào trong suốt cái thời gian vừa qua, trong khi chính gia đình ông Biden cũng có nhiều vụ án, ông cũng đem những cái thư từ về nhà thì không bị lên tiếng. Cho nên chỉ nhìn thấy cái sự mà nó không có công bằng mà chúng tôi muốn lên tiếng nói. Nếu quý thính giả thấy đó là cái sự công bằng thì nếu mà nói một bên này thế này thì cũng phải nên nói một bên kia thế kia, để mà qua đó mà so sánh cho mình một cái nhận định. Chúng ta đã từng bị tuyên truyền làm cho mình mất nước rồi, thành ra nên dùng tất cả những cái kinh nghiệm bị tuyên truyền đó để mà nhìn cái sự thật một cách rõ ràng hơn, chị Thu Nga.
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đã chờ rất lâu rồi ạ. Xin mời ạ.
Dạ, xin chào các anh chị ở trên đài. Tôi tên là Loan ạ. Tôi thì không có theo đảng phái nào, nhưng mà tôi thấy những vị
lên ứng cử tổng thống mà họ nói mà họ làm được cho đất nước tốt đẹp hơn thì chúng ta nên bầu những vị tổng thống đó. Tôi ở đây cũng 5 đời tổng thống rồi mà tôi thấy chưa có vị tổng thống, đọc trong lịch sử của Hoa Kỳ cũng chưa thấy vị tổng thống nào như bị trù dập như là tổng thống Donald Trump. Sau khi hết ngành tổng thống, bị thư kiện hết vụ này vụ kia lôi ra, trong khi những người có tội thì được che lấp đầy đủ hết. Bởi vì tôi xin bà con, mình hãy nhìn lại thành quả của những vị tổng thống đã làm. Ông Trump đã làm được những gì? Ông Biden đã làm gì cho đất nước? Thì chúng ta sáng suốt nhận định. Chứ tôi thấy bây giờ giống như là cấp chuyển qua cộng sản hay sao đó. Mình đã tránh nạn cộng sản rồi. Qua đây nữa, nếu mà vậy không biết chúng ta sẽ đi về đâu. Dạ tôi xin hết ạ. Cảm ơn các anh chị trên đài.
Dạ vâng, cảm
tôi
ơn bạn.
Tôi rất thích chương trình này.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi và chúng tôi cũng xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, xin mời chú ạ.
Ờ, tôi là Sơn ở Đà Lạt ạ.
Dạ, chào ông.
Hello, nghe không?
Nghe ạ.
Dạ vâng, xin mời ông, xin ông lên tiếng đi.
Dạ, tôi có ý kiến là tôi sống ở Mỹ đâu, cũng 40 năm rồi, là tôi thấy tình hình kinh tế thực tế là chưa bây giờ mà tệ hại như bây giờ. Hồi xưa tôi đi làm 4 năm đồng rồi, coi như cũng sống thoải mái. Bây giờ tôi làm được 2.000 một tháng mà cũng không đủ chi tiêu hết rồi. Tôi thấy là cái chính sách của nước Mỹ là phải thay đổi lãnh đạo đi thôi, chứ không thể làm hiểu được đâu. Đó là thiện cận của người dân thì cần đời sống độ nó ấm thôi, còn không cần biết phe phá tranh chấp làm sao. Nên bà con suy nghĩ lại chứ đừng có là cái như là thực tế hơn với ông, nhưng mà cái phân bì người này người kia thì không tốt. Bây giờ cái giá cả cái gì nó cũng đã tăng hết đủ thứ đấy, coi như không đủ chi tiêu á, cái đó là vấn đề thực tế nhất trong xã hội vậy thôi. Tôi có ý kiến về đó.
Vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, xin mời chị Thu Nga.
Vâng, thì chúng ta cũng phải công nhận rằng cái kinh tế ảm đạm. Bây giờ chúng tôi mà, hay là quý vị cũng vậy, là muốn đi ăn tô phở hay muốn đi ăn ở ngoài thì cũng phải suy nghĩ, cũng phải lưỡng lự chứ không phải giống như trước nữa. Tất cả mọi vật giá đều leo thang hết. Thành ra những cái thức ăn bây giờ lên tới gấp rưỡi hoặc là gấp đôi, thì sẽ không có bao giờ xuống. Còn tội phạm gia tăng là chúng ta thấy rõ ràng. Ngay ở trên đường phố những người mà chạy ghê gớm lắm, mình có gọi cảnh sát cũng không có làm gì được hết. Mà đảng Dân Chủ bây giờ chủ trương nghĩa là giảm nhẹ cái tội của những người tội phạm đó, tội nặng xuống còn nhẹ, mọi người còn nhẹ đó, coi như là xỏ luôn. Thành ra chúng ta thấy là xăng hồi cái thời của ông Trump rẻ biết là bao nhiêu, có một đồng mấy thôi, rồi sau đó có một thời gian quý vị thấy không, nó lên lướt ngưỡng như vậy thì hỏi là làm sao mà làm cho dân giàu nước mạnh được. Vì vậy cho nên là cái phiếu của quý vị là dĩ nhiên cái phiếu của quý vị, nhưng mà cái một cái lá phiếu đó nó là một cái viên gạch xây dựng cái nền dân chủ. Đừng có nghe họ nói rằng ông Trump lên là tàn phá dân chủ. Cái chuyện đó rõ ràng là chúng ta thấy đó là một cái cách nói mà nó không có đúng sự thật. Cho nên bây giờ đó, ở cái cuộc bầu cử chỉ có tháng 11 sắp tới mà thôi. Và bây giờ chúng ta thấy bà Kamala Harris cũng vậy. Bà được coi như là ông Biden endorse. Và quý vị cũng nghe là bà ca tụng hết rồi. Thử xem bà có nói cái gì được hay không. Bà làm với cái chức vụ đó đã bao nhiêu năm rồi, bà làm được cái gì? Ngay cái vụ mà để mà giải quyết biên giới, bà qua đây, bà không có đi thẳng tới đó, mà bà đi quẹo ở đâu. Rồi bây giờ bà sung sướng, bà ca tụng ông Biden, cũng như là bà ca tụng cái thành tích của bà, quý vị thấy nó có đúng hay không? Cô Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề bà Kamala Harris đó là tại vì không còn ai khá hơn nên bắt buộc phải lựa chọn thôi. Nhưng mà chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Alo. Alo.
Dạ, xin mời anh ạ.
Dạ vâng, xin mời ông lên tiếng ạ.
Dạ, hello, chào cô Thu Nga, chào chị gì ở bên Hilton, em quên tên rồi, tại em bật nghe, em không biết tên.
Cô Thủy.
Em tên Sơn á. Em có ý kiến vậy, em có chút xíu ý kiến vậy. Là cái tình hình nước Mỹ bây giờ đó, cái đảng Dân Chủ với ông Biden đó, họ biết là năm nay họ cũng sẽ thua. Cho nên trong 4 năm, chưa xong 4 năm của Biden đó, ổng mở cửa biên giới, nói chung là ổng làm mọi cái xấu xa nhất cho nước Mỹ. Nước Mỹ hiện bây giờ nó giống như là cái thùng rác của thế giới vậy đó.
rồi mọi tội phạm người tốt vô cũng có mà người xấu song song với đó cũng nhiều. Thì nếu mà ông Trump thắng được năm nay á, ông lên á, ông phải dọn dẹp cái đống xà bằng này rất là khổ luôn. Mà một khi ông đưa ý kiến ông ra để mà dọn dẹp cái gì á, thì cái đám dân chửi á, em dùng từ dân chửi chứ không phải dân chủ nữa, nó sẽ bác hết. Nó sẽ làm cho ông Trump không làm được cái gì, thì lúc đó nó đổ qua là ông Trump bất tài vô dụng, già nua mất trí tùm lum hết. Cái chiêu của đảng dân chửi hồi nào giờ nó là như vậy. Mà em cũng không hiểu một điều, trong cộng đồng Việt Nam mình cũng vẫn còn những người không biết họ có bị mù không, mà họ vẫn bên Biden với lại đảng dân chủ 100% luôn chị. Em cứ cự lộn hoài, mà mấy người đó đâu phải trẻ chị.
Đúng.
Lớn tuổi rồi, 70-80 tuổi rồi, mà họ khen lấy khen để ông Biden, khen lấy khen để bà Obama, bà nói là vườn hồng của tòa Bạch Ốc là bà Obama, bà trồng bắp cải bự bự không. Em nói trời ơi, chính vườn hồng của người ta đẹp gần chết không để bao nhiêu đời tổng thống bà dung sới lên thành cái farm của bà, mà nói bà tốt bà giỏi cái gì đó. Mà em cự lộn với Việt Nam mình hoài là vụ đó chị. Mà em không biết tại sao người Việt Nam mình qua đây lớn tuổi, mấy người đó em nghĩ chắc đi 75 hay sao á, mà họ vẫn còn mù quáng. Đó, em có chút ý kiến vậy thôi. Chúc mấy chị mấy anh trên đài một thứ ba vui vẻ nha.
Rồi,
vâng, xin cảm ơn kiến của ông Sơn. Đó là điều nhiều khi chúng tôi cũng rất là thắc mắc. Ở đây chúng tôi không có đả phá cái chuyện mà ai theo đảng nào. Cái đó là cái tự do, chúng ta đến đây được tự do, thành ra mình phải được tự do phát biểu, phải được tự do bỏ phiếu theo ý mình muốn. Nhưng mà một cái sự kiện là tại sao phía bên đảng Dân Chủ lại sợ ông Trump tới cái độ mà phải diệt ông tới cùng như vậy? Cái điều gì mà làm cho họ sợ đến như thế? Còn nếu mà nói để bảo vệ cái tinh thần Dân Chủ thì tại sao lại đi mở cửa biên giới? Không có một quốc gia nào trên thế giới, dù là một nước ở bên Phi Châu Âu cho nữa, một cái nước mà nghèo đói nhất mà cũng mở cửa biên giới để cho tự do, ai muốn vào thì vào như vậy. Đó là điều chúng tôi không hiểu được. Mà tại sao thấy rất nhiều người, có những người bạn rất là trí thức, có những giáo sư đại học cũng vẫn cổ võ cho điều này. Tại vì họ nghĩ rằng họ cũng là người tị nạn. Mà họ người di dân được chuyển tới đây thì mình phải mở cửa cho người khác vào. Nhưng mà họ quên rằng tất cả chúng ta tới đây, đồng ý chúng ta tới đây, nước Mỹ đón nhận, nhưng mà mình cũng phải qua bao nhiêu thủ tục, bao nhiêu luật lệ, bao nhiêu vấn đề pháp lý, bao nhiêu giấy tờ để mà mình mới được vào. Chứ mình đâu có cứ mở cửa mà vào khơi khơi như vậy. Đến nỗi bây giờ ở Việt Nam đó, đi vượt biên thay vì trước đây đi qua Anh, đi qua Âu Châu, thì bây giờ cứ đi qua Mỹ để mà rồi từ đó thì đi qua những quốc gia Nam Mỹ, để mà từ đó được cái bọn buôn người họ đưa qua biên giới để mà xâm nhập vào nước Mỹ. Thành ra đây là một cái điều mà không hiểu tại sao nó lạ lùng như vậy hả cô Nguyên ha?
Dạ vâng, nhưng mà trước khi bắt tiếp tục câu chuyện đó thì chúng tôi mời một quý vị đã chờ rất lâu rồi ạ. Xin mời quý vị lên tiếng đi ạ.
Kính chào quý đại, chào tất cả khán giả đang nghe đài. Tôi là Tuấn Sơn Một đó. Này, nói về dân chủ đó, ông Joe Biden mới lên cái ông ký 71 cái Executive Order, tức là lệnh hành pháp á, để bắt buộc hết những cái gì trước giờ làm cuộc trầm bỏ hết cái Executive Order. Như vậy là đâu có phải là dân chủ đâu không? Giờ là độc tài rồi. Thứ hai á, là ông ủng hộ cá thai, ông cũng đạo rồi. Mà ông ủng hộ cá thai, ông vô gặp Đức Châu Hoàng, chắc Châu Hoàng cũng là sạch sẽ ra gì ông nói. Nhưng mà phá thai như vậy đó thì như cứ người một năm 44 năm thì 44 triệu người bị giết chết, trong khi ở trong ngoài đó bao nhiêu người cái đảng Cộng Hòa đó người ta hạn chế phá thai thôi chứ không phải là nó cấm phá thai. Đó thành ra những người đi bầu cho ông Trump đó là cứu được bao nhiêu ngàn mạng người unborn baby đó. Mà nó giết người như thế này nè, bà cái bà đó mà y tá đó, bà nói khi mà lấy cái bào thai ra rồi đó, nó lấy con dao nó đâm nhọn á, nó đâm vô trong cái ốc á của cái bào thai, nó quay nó mới chết. Tàn nhẫn lúc đó bà bỏ ra, bà ra bà kể chuyện. Đó là rồi cái người á, cái ông tổng thống bà Nancy Pelosi với bà Kamala Harris á, cái bộ sầu này nó quỳ trước cái xác chết á, cái phò là George Floyd á, là tên tội phạm bao nhiêu đấy, nó dùng 20 tiền đồ giả bị cảnh sát bắt đè vô cổ đó, nhưng khi nó không phải chết gì, đè vô cổ nó đè vậy bị thuốc. Đó là hai cái. Nhưng mà kinh tế đó thì giống như nói về kinh tế thì ông này ông lên ông cắt cái dầu qua là một, thứ hai nữa là cái giá xăng nó lên đó, thành ra chết, thứ hai nữa là ông già tăng lên 7-8 đồng lên tới 15-20 đồng á, thì tất cả những cái small business nó chết hết, tới cái giá cả nó lên, nó lên 100% mình đo luôn. Còn hết giờ rồi đo luôn cái inflation như thế nào. Vàng á, ông Joe Biden mới lên đến 2.000 đô la mua được 2 lượng vàng, 2 ounce vàng á. Thì bây giờ đó, ông xuống này kia bây giờ nó mua chưa được một lượng vàng, mà vàng ngày hôm nay là 2.450 đồng, chưa được một lượng vàng, là inflation. Thành ra nó lấy tiền của mình, không phải nó lấy tiền ở trong bóp, như băng bình, nó in tiền ra công cổ phiếu, rồi in tiền nó xài tung tóe hết này kia, rồi kia là để cho mình nghèo đi. Thôi bây giờ, bà con cứ nghĩ đi, cái người nào mà cho ít nước lợi dân, người nào mà giết người, người nào quy với cái tội phạm á, nó quy tội phạm á, thì mình là cái gì đâu, nó đường nó đưa cục xương có thịt hay là cục xương cái gì đấy ấy, rồi chạy cứ chạy theo đó là làm những cái chuyện đấy, thành ra mà bán là bán thượng đế luôn. Ok, tôi về hơn hết giờ rồi, tôi xin cảm ơn quý đại. Ok, thôi giờ bye ha.
Dạ vâng, chào.
Cảm ơn ý kiến của ông. À vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông. Chính điều này làm cho chúng tôi rất là lo sợ, vì vậy mới đưa vào chương trình Tình Yêu Và Gia Đình. Nghĩa là những vấn đề liên quan đến gia đình của người Việt Nam thôi, nhưng mà chính những cái điều này làm cho chúng ta lo sợ. Vừa rồi ông có nhắc đến vấn đề phá thai, mà tại sao giới trẻ ủng hộ? Tại vì chúng muốn được sống tự do. Sống tự do khi mà có bầu, có thai, không muốn thì được quyền tự do phá thai mà cha mẹ cũng không cần biết tới, được đổi sống, được quyền sống một cách hoàn toàn phóng túng tự do theo cái ý của mình. Nhưng mà cái tự do đó sẽ đưa đến đâu? Sẽ đưa con em của chúng ta đến đâu? Và đó chính là cái lý do làm cho ngay cả những người không thích ông Trump đi chăng nữa. Ví dụ như cá nhân chúng tôi thấy ông Trump về phương diện cá nhân cũng có rất nhiều điều để đáng ấy. Nhưng mà nhìn vào trong cái công cái việc làm thì những cái điều này nó sẽ tốt hơn cho đất nước và tốt hơn cho thế hệ con em của chúng ta. À, cái chuyện mà chống phá thai, tại sao bảo vệ đòi quyền phá thai? Tại sao mà không? Nếu mà bảo là pro-choice, tại không có cái sự chọn lựa để chờ đợi, đừng để có thai trong cái lúc mà chưa có gia đình, mà chưa sẵn sàng mà có con. Thành ra muốn để cho giới trẻ có một đời sống hoàn toàn phóng túng. Khi mà những người phóng túng và những người nhiều cái lầm lỗi thì sẽ dễ dàng bị mua chuộc, dễ dàng mù quáng, dễ dàng phản ứng theo cái cảm xúc nhất thời của mình, và đây là cái điều đáng sợ. Chưa kể đến cái truyền thông social media đang đầu độc con em của chúng ta rất là nhiều. Trong các trường học Hoa Kỳ cũng vậy, các cô giáo, các em còn rất nhỏ, bây giờ không có gọi, chúng ta ít thấy ai nói là ồ chồng tôi hay là vợ tôi, mà thường nói my partner, được dùng chữ partner thôi chứ không có dùng chữ vợ hay chồng nữa. Và con em chúng ta mới mốt cũng không được dùng chữ cha hay mẹ nữa, mà chỉ dùng chữ parent thôi. Thì những cái điều này có đáng sợ không cho các gia đình Việt Nam hả chị Phương Nga?
Dạ vâng, trước khi tiếp tục thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đã chờ rất lâu rồi ạ. Xin mời lên tiếng ạ.
Dạ, kính thưa các chị và kính thưa anh chị em trên đài, tôi là Đông Sĩ Nhất Nguyên. Thì tôi có cái ý kiến ngắn như thế này. Cái thứ nhất là chắc mọi người cũng đã biết rõ là nên bầu cho ai, và quý vị hồi nãy giờ cũng bàn rất là nhiều rồi. Thì cái chuyện ông Biden, ông đã xưa từ chức, ông đã rút lui rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị cũng nên biết bà Harris, Kamala Harris là một người coi như là gần như là ứng cử viên sẽ được đề cử, chưa chính thức, nhưng mà bởi vì bà vận động rất là mạnh trong thời điểm hiện nay. Nhưng mà quý vị biết 4 năm trước bà Harris chỉ được có 5% khi bà ra ứng cử, nhưng mà bà lại được chọn là 5% ủng hộ, nhưng bà lại được chọn là phó tổng thống. Thì cái âm mưu của họ đã lâu quá rồi. Thì dĩ nhiên là trên đài thì quý vị nói cũng nhiều khán giả gọi vô nãy giờ tôi nghe. Thì cá nhân tôi bầu cho ai thì quý vị cũng biết rồi, nhưng mà tôi chỉ có một cái câu á, nếu mà nhiều người lớn tuổi của chúng ta mà thường con cháu 4 năm trước chúng ta khó nói nó, nhưng mà bây giờ thực sự mình muốn khuyên cho con cháu thì mình đừng có ép nó, mà mình chỉ cần nói nó là các con hay các cháu bầu cho ai là chuyện của các con. Nhưng mà bây giờ là các con làm sao mà cái tình hình kinh tế nó như thế này và những lời hứa như thế kia, thì các con thấy phải nên bầu cho ai. Chứ thực sự mình ép nó là nó cũng sẽ chống đối. Mình nói về cái vấn đề kinh tế thôi, đừng nói về vấn đề tính cách gì đó. Thì quay lại cái vấn đề thứ hai nữa là rất là nhiều người cho rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ thắng lớn trong kỳ này. Nhưng mà cái chuyện đó là chúng ta hy vọng, nhưng ngày mai chúng ta không bao giờ biết trước được. Do đó chúng tôi cũng cầu mong tất cả quý vị, không riêng gì ở Houston hay là ở tất cả các nơi, nếu có thể nghe cái chương trình này thì cố gắng phải đi bầu cử. Và nếu có thể được, nếu ai mà có thời gian thì cố gắng ghi danh để làm việc trong phòng phiếu. Chúng ta vẫn có lương, cho dù không có cao lắm, nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn ngó được trong phòng phiếu. Rồi cái thứ ba nữa, chúng tôi cũng muốn nhân tiện đây, chúng tôi cũng muốn nói luôn Nếu ai mà chưa ghi danh đi bầu cử thì có thể liên lạc với cá nhân tôi để chúng tôi giúp cho ghi danh đi bầu cử. Và trong nhà thuốc của chúng tôi hiện tại có 4 cái loại ghi danh, 4 cái giấy ghi danh bầu cử bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Tàu và tiếng Tây Ban Nha. Và cái số điện thoại tôi là 832-576-8860. Nếu quý vị chưa ghi danh bầu cử hoặc biết người nào mới vô quốc tịch thì cố gắng nói họ liên lạc với cá nhân tôi để tôi giúp đỡ, với cái tính cách cá nhân thôi, bởi vì anh chị em cũng biết tôi cũng làm việc trong cộng đồng cũng lâu năm rồi, thành ra là ngày ở nhà thuốc của chúng tôi, quý vị có muốn biết thì Đông Y Sĩ Nhất Nguyên, nhà thuốc Dương Lai Cảnh đó, thì chúng tôi có sẵn phiếu bầu để sẵn ở trong nhà thuốc nên để giúp cho quý vị có thể ghi danh. Còn nếu quý vị ở xa thì có thể gọi cho tôi chỉ cho những cái trang web để mà vô ghi danh bầu cử. Rồi, cảm ơn quý vị đã tốn thời gian của đại diện.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến nhất. Thì thưa Nga ơi, chúng ta quá giờ luôn rồi. Dạ, xin chị cũng kết chương trình hôm nay.
Vâng, chúng ta quá giờ và đúc kết cũng nhanh thôi. Là hôm nay chúng tôi có cái câu hỏi đặt ra là có nên nghe những lời, hoàn toàn nghe những lời của những ứng cử viên khi mà hứa hẹn hay không. Và cái chuyện mà chọn lựa của quý vị đó là cái sự mà chọn lựa của quý vị. Thành ra chúng tôi lúc đầu cũng nhắc lại là cái chính sách của ông Biden là cho phá thai, họ là pro-choice. Cho nên là con nít người trẻ tuổi mới nói rằng cái thân thể của họ là của họ. Cũng giống như là bây giờ đó, muốn đổi chuyển giống cái gì có chính phủ cho tiền mà không được nói với lại cha mẹ của mình. Cho nên các em nghĩ là cái đó là cái sự mà tự do các em thích. Rồi là rồi nào là thả cửa, mở cửa ra biên giới để là ai đi vào cũng được. Đúng như vậy, giờ ai mà muốn đi vào trong nước Mỹ chỉ việc tới cái biên giới Mỹ là quý vị có thể là đi vào một cách dễ dàng. Rồi xóa nợ cho sinh viên, đóng rồi gọi là đòi ngưng cảnh sát, đi phân cảnh sát, vân vân. Còn khi đó, trong khi đó thì lại có yếu thế về cái mặt đối ngoại, cho nên bây giờ Trung Cộng là không có còn coi trọng Hoa Kỳ nữa, và đã có nhiều cái trường hợp xảy ra rồi. Bây giờ chúng tôi cũng có thời giờ để nhắc trở lại, cũng như là Nga rất là điên cuồng và xâm lăng Ukraine và còn nhiều nữa. Trong khi đó thì là ông Trump với cái chính sách của ông là hạn chế hoặc là nghiêm chỉnh về cái chuyện mà hạn chế phá thai. Ông không nói ông Trump không cho phá thai. Có những cái trường hợp mà cần phải phá thai, ủng hộ nói là quân đội và cảnh sát an toàn biên giới và gắt gao với lại tội phạm. Vì vậy cho nên là chúng ta hãy tìm cách là dùng cái lá phiếu của mình đi đông bầu đúng cử xứng, thì cái điều đó sẽ xảy ra vào tháng 11. Mời chị Thủy và Khương Nhân.
Vâng, rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi vào chia sẻ rất là nhiệt thành trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi ý kiến của quý vị, cũng cảm ơn những quý vị đã lắng nghe ở ngoài. Cảm ơn chị Thu Nga và Khương Nhân cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Từ bây giờ tới ngày bầu cử chắc chắn sẽ còn có rất nhiều những cái điều thay đổi xảy ra, thì mỗi khi có điều gì mới mẻ chúng tôi cũng sẽ xin trở lại với cái đề tài này. Nhưng mà ước mong quý khán giả hãy dùng những cái cơ hội này, những cái ngày tháng này để mà trò chuyện với con em, hỏi ý kiến con em để biết rõ cái đường lối của con em mình và những điều gì mình có thể giải thích, mình có thể giúp con em được có một cái nhìn sáng suốt công bằng hơn về cái nền chính trị nước Mỹ, thì đây là cái cơ hội rất tốt để quý khán giả hãy cùng với con em mình trải qua. Cảm ơn tất cả và hy vọng tất cả mọi người có được một tuần lễ thật là vui tươi và bình an.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị và kính hẹn lại trong lần trò chuyện kỳ tới.